Bây giờ mình học cái bài thể phách này tới cái chương thứ 9 là nói về cái luân xa ở giữa hai cái chân mày. Đây là cái hình luân xa này, là luân xa thứ 6 giữa hai chân mày, có tất cả 96 cái cánh. Ở trong sách của người Ấn Độ thì họ chỉ nói là có hai cánh thôi. Như vậy có lẽ tại vì nhìn bề ngoài thì trông có vẻ như là nó chia làm hai phần. Tại vì trong những cái số này thì một bên thì nó có nhiều màu hồng và có một số màu vàng ở trong đó. Và cái kia thì nó màu xanh tím, nó màu tím xanh. Ở trong cái luân xa này thì ông tác giả này không biết tìm ở đâu ra những cái sự mô tả của cái dòng năng lực mà đi vào trong cái chỗ luân xa này. Mặc dù là ở trong cái cuốn The Inner Life của ông Lipitor thì ông ấy nói rằng là cái màu, cái nửa mà nó màu xanh tím á, thì là nó giống như là cái màu sắc mà cái màu sắc của cái luân xa. Cho nên rằng là cái màu người ta mới gọi nó là cái màu tràm đó. Và nó đi qua cái cổ họng, cái màu xanh sẫm là nó đi qua cổ họng thì nó sẽ đi lên trên trên óc, thành ra ở giữa nó là thành ra nó nửa xanh nửa tím, nó thành màu tràm. Cái trung tâm của cái luân xa của cái thể vía tương ứng thì nó đưa ra một số năng lực để người ta có thể nhìn thấy những vật chất ở trong cái cõi trung giới, thay vì là người ta chỉ cảm giác được. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái luân xa này nó phát triển thì người ta nhìn được, tức là có thần nhãn làm thức tỉnh được cái trung tâm sinh lực này của thể phách, thì làm cho người ta có thể nhìn thấy được các món đồ và đủ mọi loại người ngợm và địa điểm và nơi chốn của cái cõi trung giới. Khi mà mới bắt đầu thức tỉnh thì người ta nhìn thấy được nửa nửa thôi, một nửa thôi những cái phong cảnh và những cái màu sắc. Khi mà nó phát triển hoàn hảo thì người ta có được thần nhãn, cái khả năng mà người ta có thể làm to lớn lên, giống như là to lớn giống như nhìn bằng qua kính hiển vi đó. Thì nó cũng liên quan đến cái trung tâm này, và trong một chương sau chúng ta sẽ nói tới nó. Bây giờ đó là hết cái chương thứ 9, bây giờ qua chương thứ 10 là cái luân xa ở trên đỉnh đầu.
Bây giờ mình nói ví dụ lưng xa cái giữa chân mày đi.
Dạ, thì anh nói đi.
Vậy cái lưng xa giữa chân mày nha, bây giờ thầy cho mình học mỗi mỗi cái lưng xa mình phải nghiên cứu kỹ. Cái lưng xa giữa hai giữa chân mày này là nó có cái, nó rõ ràng như Đức Linh Trên nói, nó thuộc về cái trung tâm mà để mà phát triển cái con mắt thứ ba, nó thời nhãn rồi. Thần nhãn à, thì ở đây nó dưới con mắt của thần nhãn thì người ta thấy cái trung tâm, cái luân xa này nó có phân nửa là màu vàng, màu hồng đó, phân nửa là màu hồng,
Nó nhỏ màu hồng hay bằng vàng.
màu hồng với với một có nhiều màu vàng.
Nó màu hồng nhưng mà hơi ngả vàng.
Mà cái gì nữa, không nữa màu có loại màu 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 xanh xanh màu xanh
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 xanh thì mình
mà
gọi là màu cam đó.
màu tràm, màu xanh màu xanh mà pha với màu màu hồng,
Tím, tím.
nó màu tràm ở đó. Như vậy thì á, khi mà nói về luyện thần nhãn thì anh chị em biết rồi ha, ở luyện thần nhãn thường thường là người ta biết mà không phải phân biệt màu sắc. Chúng ta học á, học lý thuyết không mà chúng ta chưa có thần nhãn, nhưng mà chúng ta học nhờ những cái người thần nhãn, như trường hợp Đức Ly Tơ ngài có thần nhãn, ngài thấy rõ, ngài thấy rõ cái màu sắc của cái lưng xa mà ở giữa hai cái màn này nó thì như nó cái mà như màu hồng á, màu hồng rồi màu vàng với màu tràm, ba cái màu này. Do đó vấn đề thần nhãn nó liên hệ đến màu sắc. Mà muốn mà mở thần nhãn thì thường thường á, cái đối với cái người mà đối với thân học thì không, đa số các vị chân sư thì không khuyến khích mình mở thần nhãn. Mình vì sao? Là bởi vì nó có nhiều cái nó có thể nó nguy hiểm, rồi mình chạy theo cái vấn đề mà để mà có thể có nhiều người còn cái bằng mở thần nhãn là phải có đức độ cao lắm mới được. Thì mai ra mình mới khỏi rơi vào cái con đường tà đạo. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn sống ở trong cái thể xác, là chúng ta vẫn còn sống trong hồn thú. Mà còn sống trong hồn thú mà mở thần nhãn, đó là điều hết sức nguy hiểm. Anh em nhớ cái điều này quan trọng lắm đó. Mình vẫn tưởng bởi vì thành ra số cái vị pháp sư á, là họ còn sống trong hồn thú đó. Thành ra nên thay vì cái thần nhãn giúp cho họ nha, mở để mà làm cái việc mà đạo đức của khi họ lại bởi vì họ còn sống hồn thú, thành ra họ đi vào con đường tà đạo. Đây là vấn đề quan trọng nhất cho con người đi học đó, anh em coi lại đi nha. Thành ra những cái người có thần nhãn, anh em coi, những cái người có thần nhãn mà thuộc về cái thần nhãn bậc thấp, thần nhãn bậc thấp và thần nhãn bậc cao, là những người bậc cao. Chúng tôi nói bậc cao là thế nào, là những cái người mà thực sự họ thuộc về hàng chân sư rồi đó, nghĩa là họ luôn luôn sống trong hồn người rồi đó, sống trong cái thượng trí rồi đó. Thì lúc bây giờ cái thần nhãn của họ, cái thần nhãn của họ là nó dưới sự kiểm soát của cái thần hồn. Thì luôn luôn họ có những cái quyền năng cao siêu, họ không bị cái cõi Kamaloka chi phối. Còn đa số các vị pháp sư phù thủy rồi, họ dùng tà thuật thường thường họ hoạt động ở cõi Kamaloka, họ bị chi phối, bị chi phối cõi. Mà anh dễ biết cái dùng ở trên cái cõi Kamaloka, tức là cõi chân giới hay là dục giới của mình, nó dẫy đầy những cái nghe là cái điều nghe là kinh khủng lắm. Nhất là bà Lợi Kỳ á, khi mà bà mà nâng cái tâm thức lên cái đường này đó, bà có thể làm cái chuyện nghe là kinh khủng lắm chứ không phải đơn giản đâu. Ở trên cái vùng Kamaloka nó có hai cái vùng, một cái vùng mà Kamaloka mà bị thấp á, bà diễn đạt lại nha, bà cho chúng ta biết nè, cái vùng mà Kamaloka ở phía dưới, tức là khi mà lava psychic mà cosmic plane là physical của cái vùng Kamaloka mà ở dưới thấp này, thì bà nói ở đó là nó được cấu tạo bằng cái kama pranic physical của cái bầu vũ trụ mà giả cách. Mà chính ở nơi đây á, là nó dấy đầy những cái ảnh hưởng xấu ghê lắm. Mà nó xấu ghê lắm. Do đó nghĩa là bởi vì đa số con người còn sống ở trong hồn thú không mà. Nghĩa là thành ra cái người mà mình mở thần nhãn mà được khắp mà họ chưa có cái trình độ mà có thể là như hàng chân sư chẳng hạn, thì thường thường họ hoạt động ở cõi thấp này, mà họ hoạt động cõi thấp này thì thường thường nó tạo ra ảnh hưởng sống là hòa thuận đấy. Một người có thân nhãn mà vẫn còn sống hồn thú thì họ thường dùng là vào tà thuật. Đó là cái nguyên nhân, đó là cái nguyên nhân mà cái có giữa xe tàu xe chánh lại chỗ này. Còn cái vùng mà Kamaloka mà ở trên á, ở trong Kamaloka mà nó có cái vùng ở trên cao á, vùng ở trên gọi là higher psychic cosmic plane physical đó. Thì cái vùng này á thì mới thực sự nha, có thể nha, nó ít cái ảnh hưởng xấu nhiều, mà có thể là có nhiều người đạo đức và có nhiều vị mà có thể tinh sư thường thường các bậc mà đạo cao đức trọng họ xuống đó để mà họ giải đạo, là cái vùng ở trên bà gọi nó là là Kamamana. Nhưng mà cái Kamamana của càn khôn vũ trụ thì nó có thể giúp cái Kamamana của con người của mình. Là vì sao? Là bởi vì cái vùng cao này á, thì thường thường cái ảnh hưởng tốt nhiều hơn. Mặc dù cái con người còn sống trong cái Kamamana là cái hồn thú đó ha. Nhưng mà nếu mà một người mà có trình độ mà tu tập cao á, thì cái người này sẽ được chịu nhờ cái ảnh hưởng của các bậc cao cả, mà còn giả những trường hợp mà đức Phật mình chẳng hạn, ngài mà thường thường ngài có cái tâm nguyện mà trở lại thế gian mà giúp mà hàng trăm hàng ngàn hàng chục ngàn những mà đệ tử La Hán của ngài mà đạt để mà có thể là lần lần đạt được cái sự giác ngộ như ngài, thì đó là trong cái vùng cao gọi là thành ra cái thần nhãn này đó, anh em coi lại nha, mình học ở đây về lý thuyết để mình biết rõ, mình biết rõ, biết là mình không chưa có thần nhãn, nhưng mà mình thấy có thần nhãn có nghĩa là mình biết cái màu sắc mà của thần nhãn, tức là cái màu hồng đó, là màu hồng với màu vàng. Lần nếu mà một người nào mà muốn tập đó, tập mở thần nhãn thì thường người phải sử dụng cái màu sắc như cái màu này nè, nhưng mà tập cái này á thường thường là phải có một sự dẫn dắt nha, như là phải cái trình độ mà thanh lọc tinh luyện thể xác thể tất thể biết là cái hạ tiết cho mình cũng được, nghĩa là hoàn bị thì lúc bây giờ mình tập mình sẽ không rơi vào con đường nghĩa là tà thực như các vị pháp sư đó, chúng tôi sẽ có ý thêm để mà khai triển về cái đề tài mình luân xa giữa hai trên mà cho anh chị em thấy rõ vậy chị tính tiếp nè.
Anh ơi, bây giờ có câu hỏi như này, tại vì tôi chỉ biết là cái cõi bây giờ mình đang có chung giới là nó có 7 cái tầng, 7 cái cảnh, thì nãy giờ anh nói về cái higher với cái lower ấy, thì nó thuộc về cái cảnh nào của cõi chung giới?
Cái cõi đây là khi mà một người mà thực tập việc mà nâng tâm thức lên theo cái này cái kinh nghiệm các bạn thì cho mình biết là thường thường á đa số người ta chưa có thể nào mà thoát ra khỏi cái càn khôn vũ trụ một thứ vật chất, nghĩa là theo cái kinh nghiệm riêng của những người mà những nhà mà biến học á, những nhà vừa biến học như trường hợp bao nhiêu, nghĩa là trong cái lúc mình thực tập thiền tam, nhất là mà lắm khi nói rằng cái người mà thực tập thiền tam mũi đó, tam yama đó, thiền tam mũi nha, chứ không phải thiền thông thường. Tam mũi là gì? Là có nghĩa là lúc mình thiền tam mũi này có nghĩa là mình hoàn toàn còn ba cái giai đoạn mà dharana, dhyana với samadhi là một. Cái lúc mình tập á thì nó ba giai đoạn đó, phải làm sao đạt được ba giai đoạn đó thì lúc mà mình mà thực tập được cái samyama đó. Samyama nha, chúng tôi nói samyama là thiền tam mũi đó. Bên Phật giáo người ta cũng biết cái vụ này nha. Nghĩa là lúc này là lúc đó là cái người này định trí tham thiền và nhập định làm một, làm được cái ba cái này làm một duy nhất trở lại, nghĩa là vào đại định là nhập định, mà thường thường họ dùng samadhi xong mà thực sự nó là samyama đó. Vào samyama mà ăn sân mang có nghĩa là có chủng tử, có nghĩa là mình nâng cái tâm thức mình vào bốn cái cõi thấp của càn khôn vũ trụ hữu hình là rất ba lô ca. Nhớ cái điều này nha, chứ chưa đi vào Arifa Loka đâu. Samyama Ansaman có nghĩa là vào cái thế giới, cái bầu vũ trụ mà vật chất hữu hình, thì người này có thể là nâng cái tâm thức lên. Trước nhất là nâng cái tâm thức lên, cái vùng thứ nhất là cái vùng cái cỏ trần của mình, cái vùng thứ hai đó là cái vùng cái cõi vực giới của cái cỏ trần, cái dục giới, cái dùng dục giới của cõi trần, cái cõi không phải cõi trần, cái cõi mà hữu hình của cõi trần á, cái này nó hơi coi có, nhưng mà có cái người nào có kinh nghiệm rằng tôi nói là hiểu liền, cái này đó là cái kinh nghiệm của bà lão kỳ đưa ra đó, Thì mà khi mà bạn nâng cái tâm thức lên cái cỏ, cái vùng, cái cỏ thứ nhì đó, cái cỏ thứ ba, cỏ thứ ba nhé, cỏ thứ ba là Kamaloka mà của hàng không vũ trụ hữu tình đó, tức là ước ba lô ca đó ha. Thì người này đó, sẽ nhận rõ nó có hai ở trong cái Kamaloka mà của cái bầu vũ trụ mà vật chất hữu hình của mình, nó có hai vùng, là hai vùng nha, nó có hai vùng. Đó, mà cái dùng á, cái dùng thứ nhất á, thì bà với kinh nghiệm của bà cho thấy bà đã nâng cái tâm thức lên cái dùng thứ nhất này rồi, bà có thấy, bà thấy cái dùng này á, là bà gọi nó là lao mưa sai kích à, karmic cosmic plan fusion á, có dục giới, cái dùng dục giới của cõi trần của mình, cái cõi trần mà càng khôn, cõi trần càng khôn vũ trụ, bởi vì đây là cái trường hợp mà bà thực tập samyama ăn sơ măng, có nghĩa là có chủng tử đó, còn ở trong vật chất, thì bà sẽ thấy rõ, bà thấy rõ điều này. Chứ bà chưa có nâng tâm thức mà sao vào cái dùng mà Aribaloka. Nghĩa là ăn săn sơn măng, nghĩa là không có hữu chủng, nghĩa là vào cái cõi mà Aribaloka bà chưa nói cái này, bà chỉ nói cái này.
Anh không dùng tiếng Việt được, bắt buộc phải dùng mấy cái Aribaloka.
Thì Aribaloka là vô sắc đó.
Đó, anh dùng mấy tiếng đó thì dễ hiểu hơn, nhưng mà vô sắc là, vô sắc thì nó cũng đã thuộc về cõi thượng trí rồi.
Vô sắc là nó hoài cái thế giới này, hoài
vô sắc là nó không còn kama nữa, vậy là nó thượng trí rồi, nó là thuộc về cõi thượng giới rồi, nó không phải là trung giới nữa.
Cái này nó gần qua ra nó mà lại đầy nhiều quá, nhưng mà tôi nói sao vậy, thì chị muốn hỏi cái vùng mà cái kama loka đó, cái Kamaloka mà thuộc cái bầu vũ trụ vật chất hữu hình của cõi trần, thì lúc đó giờ mới nói đến cái vấn đề thần nhãn này, còn cái chị nói cái kia là nó hoài rồi nó
nói qua. Tóm lại như này nè em hai, nói tóm lại đó là nó có một thuộc loại thần nhãn thấp và thần nhãn cao. Thần nhãn thấp của mình đó là nó chỉ đi cõi trung giới, mà nhất là mấy cái cảnh thấp của cõi trung giới đó, còn thần nhãn cao tức là thế tôi bị cảm theo. Thần nhãn cao là vượt qua được cõi trung giới rồi lên cõi thượng giới, thì là nhìn mọi vật nó chính xác hơn. Tại vì cõi trung giới nó có nhiều cái hình tư tưởng nó làm nà mắt mình, thì mình bị lường gạt. Còn lên được người nào mà có thần nhãn cao, tức là họ lên được cõi thượng giới rồi, thì mà anh mới có cái vấn đề arupa với này nọ, vì cái nó vô sắc. Vô sắc là thượng giới rồi, vô sắc không có liên quan đến trung giới nữa. Nói tóm lại là đã nói cho vô sắc là lên cho cõi thượng giới, thần nhãn nó là cao. Còn đương nhiên mình gọi thần nhãn thì thường thường mình nghĩ đến cõi trung giới. Còn nếu mà như Đức Phật chẳng hạn, đó là ngài không những có thần nhãn cõi gọi là thiên nhãn rồi, thiên nhãn không thì chưa phải thần nhãn nữa. Phải không anh?
Nhưng mà dạy nó đó là nó tạm tạm với, chứ thật sự cái này nó cái về phương diện phải thực tập với bà, cái kinh nghiệm bà đã kêu thì bà cũng nói ở trong cái cõi sắc tướng thôi à, cái bầu vũ trụ sắc tướng đó gọi là cái cosmic plan đó, bà nói cái đó thôi à, thì mình
còn anh dùng anh từ tùm lum thì bọn này càng bị rối trí, thì bây giờ mình cứ biết rằng là mỗi cõi nó có 7 cảnh. Thế rồi bây giờ anh lại dùng nhiều chữ quá, mình không biết là nó thuộc về cái cảnh nào, ở trong cõi nào nữa, thì nó tùm lum mà. Thành ra thôi bây giờ tạm coi như vậy đi.
Ta cho chị qua đây là sao đây? Cái này chứ cái thần nhãn này tôi phải nghiên cứu kỹ nha. Đó, bởi vậy thành ra anh chị anh nào mà có học với thầy, hỏi thần nhãn thì coi lại đi. Chứ thường thường á, ta theo đây chúng tôi nghiên cứu thì chỉ bà Lâm Kỳ nói là cái thần nhãn mà mình có thường nhất là nó ở trong cái cõi mà của vũ trụ vật chất hữu hình đó ha, thì nó hoạt động ở trong cái vùng của cõi dục giới mà hữu hình của bầu mà vũ trụ hữu hình của mình, vật chất hữu hình của mình.
Giới thì đương nhiên là hữu hình rồi, chỉ có lên cõi thượng giới thì mới có chia làm hữu hình, mới lại không có hình dạng nhất định, như là cõi thượng giới cõi cao.
Rồi, giờ biết rồi, người sao nữa.
Bây giờ mình qua cái chương thứ 10. thì tôi có đưa vào post lên rồi đó. Thì cái trung trung tâm ở ngay trên đỉnh đầu, cái trung tâm này tức là cái thứ bảy thì nó nằm ngay trên đỉnh đầu, thì nó khác với lại những trung tâm kia, sáu trung tâm kia. Ở trong sách của Ấn Độ thì họ nói là nó có 1.000 cái cánh đó, tức là cái bông sen 1.000 cánh, mặc dù là cái số lượng này nó thực sự nó là 960 chứ không phải 1.000. Thêm vào đó thì nó có một cái vòng sò quay hay là một cái sinh hoạt mà nhỏ nữa ở trung tâm. Và cái trung tâm này nó sinh hoạt, nó có một cái lượng sóng, có 12 lượng sóng nhỏ nhỏ bên trong. Khi mà nó hoàn toàn được phát triển đó, thì cái luân xa này nó sẽ sáng chói hơn hết tất cả. Nó có rất nhiều cái tia sáng tỏa ra và nó rung động nhanh đến nỗi mà không thể tưởng tượng được. Cái trung tâm của nó thì sáng chói màu trắng và nó có một cái màu vàng kim ở ngay chính giữa. Trung tâm này nó nhận ở từ bên ngoài vào những cái tia màu tím, tại vì cái tia màu tím này nó đi qua cái trung tâm ở cổ họng, xong rồi nó đi vào trong cái trung tâm trên đỉnh đầu. Nhưng mà ở giữa của nó thì lại nhận cái màu vàng đi thẳng từ cái trung tâm quả tim đi lên. Cái trung tâm của cái thể vía ở đó thì là nó, nếu mà nó sống động lên thì tức là nó đã hoàn thành được cái sự sống của cái thể vía. Như thế là cái người nào có thì là có hoàn hảo tất cả mọi khả năng, chắc là đắc đạo. Với một loại người thì những cái luân xa của thể vía mà liên quan đến cái trung tâm thứ sáu và thứ bảy của thể vía của thể phách thì cả hai nó đều đi tập trung vào cái hạch mũi, và đó là cái cơ quan hạch mũi này thì nó là cái mà độc nhất, mà liên quan đến, nên là một cái cầu nối giữa những cái thể xác và những thể bên trên. Thế tức là cái hạch mũi nó liên quan rất là quan trọng. Với một cái loại người khác thì cái luân xa thứ sáu thì nó hãy còn dính vào cái hạch mũi, nhưng mà cái thứ bảy thì nó lại nghiêng về phía và nó trùng hợp với lại một cái bộ phận mà đã bị teo nhỏ lại, mà người ta gọi là cái tuyến tùng quả. Đó, tức là có hai loại người, một loại người thì nó liên quan đến hạch mũi, loại người kia nó liên quan đến tuyến tùng quả. Và những người thuộc cái loại này thì trở thành một cái người mà có thể liên hệ với cái hạ trí, mặc dù không có cần đi qua, người ta có thể liên hệ thẳng với hạ trí, không cần đi qua cái cõi trung giới như là những người bình thường khác. Cho nên rằng đôi khi người ta nghĩ rằng là phải phát triển cái tuyến tùng quả. Rồi có cái hình, các anh bấm vô cái hình. Và cái hình này nó có 1.000 cánh này, ở giữa thì có 12 cánh. Và chung quanh thì nó 960 cánh. Và nó có cái màu tím đi vô, màu vàng đi vô. Và nó có lực ở từ cái cõi vía cũng đi vô ngay chính giữa luôn. Cái sự thức tỉnh của cái trung tâm của thể phách của một người thì sẽ làm cho người ta hoàn toàn tỉnh thức, và người ta có thể xuất vía ra và đi trở vào cái thể xác, vẫn trong lúc đang tỉnh thức. Như thế thì cái người đó là sẽ thức suốt ngày đêm, không bao giờ ngủ. Tức là họ ngủ rồi bay ra rồi họ cũng đi vô trở lại, lúc nào họ cũng tỉnh táo. Đó là lý do mà ở bên Thiên Chúa Giáo, nhất là Đạo Công Giáo, thì họ họ sói ở trên đó, tức là họ đi, họ lấy cái dao cạo, họ cạo cái đầu ở trên đỉnh đầu để cho không có một cái cản trở nào, để cho không có cản trở đối với những cái lực mà sai kích, cho những cái lực về tâm linh có thể đi vào khi mà họ, nếu mà họ thiền định. Và cái người này thì họ cũng có thể làm cho tăng trưởng cái trung tâm này. À, té ra vậy thì ra là mấy vị sư mới cạo dọc đầu là vậy đó. Bên Catholic họ cũng cạo cái đỉnh đầu ấy, thấy không? Bây giờ hết, hết cái chương này.
Dạ, tôi xin góp cái ví dụ lưu xa này nha.
Vâng.
À, thì cái lưng xa, lưng xa mà đỉnh đầu là quan trọng nhất đó. Cái lưng xa này là bởi vì thành ra chính là Đức Phật ngày khi mà ngày nhập diệt rồi, ngày đã hồi xưa ta gọi là ngày nhập niết bàn, nhưng thực sự theo chúng tôi nghiên cứu ngày là khi một người mà khai mở được cái lưng xa đỉnh đầu này là tham sân si không còn nữa. Có nghĩa là dập tắt tham sân si á, theo cái từ mà chuyên khoa của quyền bí học chứ không phải bên Phật giáo họ gọi là nhập niết bàn á, nhưng mà chuyên khoa của quyền bí học gọi là dập tắt, nirvana là dập tắt, mà họ dập tắt được tham sân si rồi á thì cái người này mới có thể là khai mở được cái lưng xa trên đỉnh đầu. Mà người ta nói là dập tắt, nhưng mà cái nhưng dập tắt tham sân si là nó liên hệ đến cái vấn đề là phải diệt cái lực căng, lực trần, lực thức nữa. Nhiều người nói nó không đơn giản đâu, nó dập tắt tham sân si vậy, nhưng mà còn phải có cái xuyên thức này là nghĩa là diệt cái lực căng, lực trần, lực thức nữa. Mà muốn mà diệt cái lực căng, lực trần, lực thức đó, thì phải thực tập giới định huệ mà theo như cái kinh Thủ La Niệm của Đức Phật đưa ra. Này nó quan ra đây nó cái kinh lý thuyết nói nên giờ nó lằng nhằng vậy, chứ không phải mình đơn giản mà đơn giản mà mình nói dập tắt là được, nấu tham sân si không phải đâu. Anh phải biết rằng cái tính mà Đức Phật á, ngài đã đạt được cái nirvana rồi, mà ngày xưa người ta gọi là một vị mà bực siêu thoát, siêu quá, chứ không phải là nhập nhất là tầm thường đâu, là siêu thoát. Nó bởi cái từ nirvana này nó đồng nghĩa với cái từ mà mối xa đó, mối xa của Ấn giáo và là Môn giáo. Người ta cũng thực tập mà mở cái lưng xa trên đỉnh đầu này nữa. Mà một người mà đạt được cái việc mà đạt được mà cái việc mà dập tắt được tham sân si, diệt đi lục căn lục trần lục thức rồi đó, mà thực tập được thiền định thường xuyên rồi thì người này mới thực sự là giải thoát. Yeah, nó răng chỗ này nha, cái này là cao, cái vấn đề này là cao siêu ghê lắm, nguyên lý. Vấn đề này là thực tập, mà hả, thực tập mà có các vị mà chân sư, mà các vị mà đạo sư, về vô vi thiền sư võ mà dẫn chắc là chúng ta có thể đạt được, rồi chúng ta mới thấy rằng nó là tuyệt diệu lắm, chứ không phải đơn giản. Thành ra mà mình dập tắt cho tham sân si rồi á, thì lúc bây giờ mới nói đến cái vấn đề là khai mở cái lương xa trên đỉnh đầu. Mà vì lý do đó nên cái lương xa này á, Đức Phật khi mà ngài đắc đạo rồi ha, thì nha, ngài đã thấy được cái lương xa trên đỉnh đầu mình nó có ngàn cánh rồi, nó có cái ngàn cánh rồi. Mà cái lưng xa này nó có hai cái màu, màu tím và màu vàng. Thì cái màu tím này á, cái màu tím thường thường nó tượng trưng cho cái gì? Cái lòng bác ái của mình á. Lòng bác ái, màu vàng là từ bi bác ái. Nghĩa là nó cái màu tím thường thường nó đi từ cái ở quả tim. Cho nên nó nói gì? hôm mà rõ từ sang từ cái trung tâm này cho nó là trung tâm
một tím sang. Một tím nó đi lên từ cái cổ họng ấy, nó từ cái màu xanh nó đi lên, màu xanh ở cổ họng nó đi lên rồi nó phối hợp với cái màu tím rồi cái màu vàng nó đưa lên từ quả tim,
màu vàng từ quả tim ấy.
Vâng.
Hosha Sante Given Power of High. Cái này đó, thì nghĩa là có những cái tư tưởng về chiếc sọc cao su là màu vàng đó, thì hai cái màu này bởi vậy thành ra khi mà thiền á, anh chị em thấy thiền nó quan trọng màu sắc á, màu sắc á nha, cái dùng mình chỗ ngồi thiền và cái bởi vậy thành ra bên Phật giáo người ta đa số các vị sư vậy mà bên thiền thì người ta biết cái màu này, người ta bận màu vàng không, bận áo màu vàng, cái phòng của họ cũng trang những màu vàng không. Là lúc mình làm những cái màu sắc này nó giúp cho kích thích cho cái thành cái con mắt của mình, cái thị giác thần kinh của mình nó lần lần nó à, nó nghĩa là luôn luôn thấy cái màu vàng không, thì lúc bây giờ ha, lúc bây giờ mình mới có thể thực tập mà thiền cho mình. Thiền đi vào cái màu vàng là có thể nói là thiền vào cái vấn đề khi mà thiền mà tam muội mà vô chủng thiền mà tam muội vô chủng là khai mở được này, khai mở được cái linh xa mà ở trên bộ đầu của mình. Mà thật sự ngày xưa anh em biết là trong đường lý học thì cũng có tiết lộ muốn thiền mà mở khai mở về cái linh xa định đầu này thì phải thực tập thánh ngữ ôm. Chúng tôi có nói thường nói là phải thực tập thánh ngữ ôm thì có thể khai mở được cái linh xa định đầu. Là bởi vì sao? Khi mình thiền thánh ngữ ôm á, thì nó có một cái nghĩa là nó đòi hỏi cái kỹ thuật. Và cái kỹ thuật mà nghĩa là đó, khi mà thiền thánh ngữ ôm là mình có thể được hợp nhất, hợp với cái thể xác, thể phách, thể biết cái hạ trí của mình lên với cái thượng trí. Nó qua một con đường gọi là con đường mà Antakarana, con đường Antakarana đó, lên đằng đằng mà nó đi lên trên đó, thì con đường Antakarana này nó kết hợp là giữa cái thể phách, tức là cái thể phách của mình với cái thể vía, với cái hạ trí của mình đó, thì nó nằm ở tại cái hạt mũi đó, cái hạt mũi nha, cái hạt mũi với cái hạt tiếng tùng, hai cái hạt mũi, hạt tiếng tùng với cái thể xác của mình nó có một liên hệ chặt chẽ ra lắm. Mà một người mà thiền thánh không đúng rồi, cái người này có thể kích động được cái con đường. Bởi vậy thành ra một người mà thiền thánh ôm bình thường họ phải uống cái lưỡi lên hấp dẫn là cái nguyên nhân là phải có cái nguyên nhân đó, nghĩa là để cái lưỡi của mình á, nó thuộc thể xác ha, rồi nó căng lên, nó đụng cái đắp dậm là nó kết hợp với cái hạt mũi, rồi cái hạt mũi mà nó kết hợp với cái hạt tiếng tùng, thì lúc bây giờ ba cái này nó giúp cho mình nghĩa là có thể là khai mở được cái linh xa trên đầu. Đấy, đó là một kỹ thuật thiền thánh ngữ ôm đó chúng tôi rồi đó bấy thêm nè,
vậy thôi. Anh có hay thiền thánh ngữ ôm không?
Thì chúng tôi nói là không phải đơn giản đâu, phải vô rừng, vô núi, hoặc sạch động, hoặc ở trong kinh tự pháp á. Chứ thiền ở nhà không được, thiền ở nhà tôi nói nguy hiểm lắm. Cái này là người ta đã bị rồi, thành là không được. Thì nói mà thiền, mà muốn thiền thánh ngữ ôm chỗ nào cũng được, không được đâu. Nó có, phải có. Phải có một kỹ thuật và phải có một cái phương tiện mà nó hỗ trợ ra màu sắc âm thanh. Cái màu sắc âm thanh á. Mà giả tử như chị theo chúng tôi biết là mình vào kim tự tháp hoặc là vào cái thạch động á, thì cái thạch động mà mình chuẩn bị thiền cho thánh ôm là phải có màu vàng màu tím này. Rồi cái âm thanh pha hay gì đó, pha với cái gì đó, nó liên hệ với cái này. Rồi mình xem, nghĩa là cả cái chỗ thiền của mình nó phải hoàn toàn như vậy, rồi màu sắc như vậy. Lúc bây giờ mình đọc lên thánh ngữ ôm là nó sẽ có một tác dụng nguyên lý, nó xóa tan hết tất cả những cái ảnh hưởng xấu mà xung quanh cái chỗ mình thiền. Đấy. Chứ mà mình thiền ở giữa mình ở nhà hay ở chỗ nào mà không hợp là nó lại có ảnh hưởng xấu chứ không phải ảnh hưởng tốt. Vậy đó. Cảm ơn anh.
Bây giờ qua đến cái chương thứ 11 là bài tiết. Thì cũng giống như là cái thể giác của mình thì nó sau khi nó dùng những cái vật liệu đồ ăn thức uống thì nó cũng phải tống ra ngoài bằng bằng năm cái năm năm nơi, tức là da là 1, phổi là 2, gan là 3, ruột là 4 và thận là 5. Những cái đó nó phụ giúp vào việc bài tiết. Cho nên rằng là cái thể phách của mình thì nó cũng xài xong những vật chất của nó, những cái vật chất của cái thể phách nó xài là thông qua cái thể xác của mình, và nó hấp thu được cái vitality globule, tức là cái hạt sinh khí, và nó tống những cái chất bẩn ra ngoài bằng nhiều cách. Thì ở dưới là có cái hình á, thì mọi người bấm vào cái diagram đó. Bây giờ ta có thể mô tả cái hình này như thế này, tức là đi qua qua cái hơi thở và những cái lỗ chân lông thì chúng ta tống ra ngoài những cái hạt nó màu trắng xanh từ cái prana mà nó đã lấy ra, nó lấy ra từ prana, lấy những hạt trắng xanh nó tống ra, và những cái hạt đó nó hãy còn màu hồng, prana màu hồng thì nó không cần dùng đến cho cơ thể của mình, và những cái atom, những cái nguyên tử mà nó của cái tia sáng màu xanh mà dùng ở trong cái trung tâm ở cổ họng đó, thì nó tống ra nhờ hơi thở và nhờ lỗ chân lông, thì chân lông nó cũng thở, nó tống cái đó ra. Qua những cái cơ quan bài tiết thì chúng ta mang ra ngoài những cái nguyên tử nó màu xanh lá cây từ cái hệ thống bài tiết của mình, hệ thống tiêu hóa của mình, tức là nó màu xanh lá cây thì nó từ cái mật ở trong túi mật ở gan mà ra đó. Và đối với người bình thường thì nó có những cái, kể cả những cái tia nó màu đỏ và màu cam nữa. Ở trên cái đỉnh đầu thì chúng ta tống ra những cái hạt nguyên tử nó màu xanh sậm và nó màu tím. Đối với một người phát triển và đã lái được về phía trên những cái tia màu đỏ và màu cam thì những cái hạt này nó sẽ tống ra ở trên đỉnh đầu. Cho nên rằng là những cái hạt này nó thành ra những cái ngọn suối rất là màu rất nhiều, màu như ngọn lửa, và người ta nhìn thấy giống như là ngọn lửa trong những pho tượng Phật và những pho tượng của những vị thánh thời ngày xưa, thì người ta thấy giống như lửa trên đầu. Những cái hạt atom mà đã được bị thu hết prana, sinh khí ra lấy hết rồi thì nó cũng giống như là những hạt atom khác, tại vì nó không có chuyên trở prana nữa thì nó cũng bình thường thôi. Một số chúng nó thì cơ thể mình hút vào và nó sẽ tạo thành nhiều loại phối hợp với nhau, luôn luôn lúc nào cũng làm, và cái nào không cần dùng thì nó tống ra ngoài bằng bất cứ con đường nào. Nó ở trong cái hình đó, tức là trên đỉnh đầu thì nó đưa ra những cái màu xanh sậm và màu tím, hơi thở thì đưa ra màu xanh, và tống ra ngoài thì nó màu nâu, màu red orange, tức là nó nâu thành nâu. Thành ra mình đi cầu nó phân nó màu nâu chắc thế, nó có cả màu xanh lá cây nữa. Cộng thêm với những cái phía trên thì vật chất của cái thể phách cũng luôn luôn được tống ra khỏi cơ thể qua những cái lỗ chân lông, giống như là chất hơi. Cho nên là những người nào mà ở gần một người khác thì sẽ bị thu, thì sẽ thu hút vào những cái chất mà người ta tống ra. Như cái sự phát ra phát quang của những cái chất liệu của thể phách thì nó rất là mạnh ở đầu những cái ngón tay và đầu ngón chân, cho nên rằng là mình phải cắt móng tay móng chân sạch sẽ, nếu không thì nó tống ra và nó đi qua những cái chất bụi bẩn ấy thì nó rất là dơ. Nếu mình có đất ở dưới móng tay chẳng hạn thì mình tống ra ngoài những cái ảnh hưởng xấu vào trong cái thế giới của thể phách, như vậy mình trở nên một cái thành viên xấu xa của cái thể phách. Những cái chất mà nó toát ra từ thể phách của mình thì phần nhiều là nó là những cái chất muối rất là nhỏ, đã chia ra rất nhỏ rồi. Và đối với người mà có thần nhãn họ nhìn thấy thì họ thấy những cái chất rất là nhỏ, nó giống như là những cái đồng tiền hay là những ngôi hình ngôi sao, hay là những cái hình double pyramid, tức là giống như là cái kim tự tháp mà nó đôi, kim tự tháp đôi chắc là nó úp vào nhau. Cái tính chất của những cái hạt nhỏ này thì nó sẽ thay đổi khi mà mình mất sức khỏe, thì nó sẽ có những cái làn sóng và thay đổi bởi những cái làn sóng của những cái sự xúc cảm của mình và tùy theo cái tư tưởng của mình nữa. Ở trong cái đoạn này thì ông giáo sư Ghép nói rằng những cái vật chất mà nó toát ra từ một cơ thể sống thì nó khác nhau tùy thuộc vào cái tình trạng tư tưởng cũng như tình trạng của sức khỏe. Và những cái sự toát ra này mà người ta có thể test được, thử thách được bằng những cái tác dụng phản ứng hóa học của một số loại muối selenium. Mạnh ơi, nói chuyện lớn quá. Và những cái phản ứng này thì nó có tính chất bởi nhiều màu, nó có nhiều màu với nha, mà nhiều màu khác nhau tùy theo tính chất của cái tư tưởng của mình, và có 40 loại khác nhau do tùy theo cái sự xúc cảm của mình. Người ta đã chia ra được đó, ông ấy chia ra được là có tới 40 loại, 40 loại vật chất khác nhau tùy theo cái sự xúc động. Rồi bây giờ hết cái chương này rồi, anh có gì bàn không? Bây giờ cũng sắp hết giờ rồi.
Rồi, đấy là tôi góp ý như này ha. Tôi góp ý ví dụ chương này. Thì ở đây thì anh em thấy rằng cái đó, cái sách của mình quan trọng lắm. Mà tại vì mình không có thần nhãn, có thần nhãn là mình thấy là mình ghê. Vì xung quanh chúng ta toàn là những người, giá thường thường những người thường không à. Họ ăn thịt, ăn cá rồi họ những tình cảm toàn là xấu xa. Rồi bởi vậy thành ra anh chị em học nguyên bí học, là anh chị em thấy rằng cái nõn hào quang nó quan trọng ghê lắm. Cái nõn hào quang của cái thể xác của mình á, cái nõn hào quang này nó chứa đựng những cái màu sắc đó. Mà nếu mà chúng ta mà có thần nhãn, chúng ta thấy đa số là màu sắc, toàn là màu sắc, nghĩa là mà từ cái màu sắc mà họ thải ra đó, chị nói không là màu những cái màu red, rồi orange, rồi màu cam, màu nâu, màu tím rồi vậy đó ha. Nghĩa là xung quanh chúng ta là họ toàn ta thải ra, nghĩa là bởi vì họ dùng thịt cá không, vì họ sát sanh rồi cái tư tưởng tình cảm của họ toàn là những cái màu đó, rồi mình sống ở trong đó là mình phải tiếp nhận là bởi vì cái nõn hào quang cái thể xác của mình nó nếu mà tôi bằng đồng cái luật tự nhiên là cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á. Nếu mà cái thể xác mình vẫn còn ăn mặn người ta, ăn thịt cá người ta, là mình cũng vẫn tiếp thu những cái ảnh hưởng của những cái thể xác xung quanh của mình. Đó. Thành ra khi mình học cái điều này rồi mình nhớ giới cái thần nhãn, đây là cái lý thuyết nha. Nhưng mà đó, nhờ cái này chúng mình mới phân biệt được rõ, rồi mình mới thấy cái sự nguy hiểm với cái việc mà những cái người mà họ nó còn họ chưa có cái việc mà tu tỉnh tu tập về tâm linh, họ chưa có tu được mà họ vẫn còn sống như bình thường thì họ thường thường họ xảy ra những cái chất thải mà chúng ta thấy rằng là nó ô uế, nó làm cho chúng ta cũng bị nhiễm trượt như thế. Nhưng mà bởi vậy thành ra cái quan trọng hồi xưa Đức Phật mới nói rằng đa số chúng ta đang sống ở trong cái bình nhơ, cái cõi trần của mình là cõi bình nhơ. Mà nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi cái bình nhơ này thì chúng ta phải cố gắng thanh lọc tinh luyện, là chúng ta phải sống như cái hoa sen ở trong bình, như nó cái rễ của nó ở trong bình, nó được nuôi dưỡng bằng những cái chất như ô uế đủ thứ hết á, nhưng mà cuối cùng rồi á nó vượt qua khỏi cái con, tức là nước vượt qua cõi nước như là cõi dục giới, là cõi tinh giới của mình, rồi nó vượt lên khỏi mặt nước, rồi nó lên trong không khí, là cái cõi mà thượng giới của mình ha. Thì lúc bây giờ nó nở ra, thì lúc bây giờ thực sự chúng ta mới thấy rằng một người mà có tu tiến thì lúc bây giờ mới có thể được coi như là cái hoa sen ở trong bùn, nhưng mà không bị nhiễm bùn, được nuôi dưỡng những cái chất ô trượt, nhưng mà rồi sau nó được thanh lọc tinh luyện đến một giai đoạn là nó nở ra cái hoa đẹp hưởng chứ không cái hương vị, nó tỏ ra cái hương vị tốt đẹp là bởi vì nó là bởi vì cái bông hoa đó là kể như tượng trưng cho những người thực sự tu tập có tu sửa ha, có biết cái tất thảy, có biết cái đặc tánh, cái quan trọng của con người của mình, để mình làm cho cái nõn hào quang của mình trở nên nó tốt đẹp, trở nên có những màu sắc như là màu xanh sậm với màu tím đây. Chúng ta thấy cái quan trọng, chúng ta học cái lý thuyết này chúng ta mới thấy cái điều đó, thì lần lần chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ đạt được kết quả mà các như trường hợp đó như tôi ngài thấy ngài chỉ rõ cho chúng ta đây, chúng tôi xin góp ý thêm nhé.
Bây giờ cảm ơn anh hai, bây giờ hết giờ rồi, 7 giờ rồi, bây giờ mình ngưng ở đây, tuần sau mình sẽ học chương 12. Bây giờ có thấy anh Văn vào không ạ? Anh Văn còn chưa vào nữa.
Chúng ta có hỏi biết làm sao có thể bảo vệ được mình khỏi những cái giới chất thải vậy? Đó.
Có lẽ là mình phải tránh thì thôi, chứ mình đến gần mấy cái người đó mà họ phóng ra nhiều cái chất ô uế, mình ở gần là mình bị lây nhiễm thôi. Chứ còn mình đâu cách nào mình tránh được. Anh ai có ý kiến không?
Thực sự thì cũng đơn giản thôi. Giả tự nhiên mình chúng tôi nói đơn giản là bởi vì mình đã có nhiều kiếp tu hành rồi đó. Cũng như mà tiền kiếp mình có ăn chay được rồi thì cái tự nhiên cái thể xác thể vía của mình nó trong sạch rồi. Mà hả, cái thể vía thể xác của mình trong sạch thì tự nhiên nó là một cái khiên bảo vệ cho mình đấy, để mà mình không bị ảnh hưởng. Rồi rằng là kiếp trước mình đã biết rồi thì kiếp này mình vẫn tiếp tục để mình gia tăng cái sự bảo vệ cho con người của mình đó mà, thì nghĩa là mình tiếp tục ăn chay, mình cứ tiếp tục mà thanh lọc tư tưởng tình cảm của mình cho được tâm sạch, để mình tăng cường cái sự bảo vệ của mình là cái nõn hào quang của mình đó. Chứ nếu mà cái nõn hào quang của mình vẫn còn ô trượt là mình bị người ta lôi cuốn mình vẫn bị nhiễm đó, là vậy thôi đó.
Mấy người Ấn Độ đó họ kỹ lắm, mấy người Ấn Độ họ thậm chí người nấu ăn cho họ cũng tự nấu ăn nữa, từ vì họ bảo rằng là ở những cái tay bàn tay đó mà khi mà nấu nướng đó là tất cả những cái điện nó chảy ra, thì nếu mà họ đưa cho một cái người không được đàng hoàng trong sạch mà nấu ăn cho họ thì họ sẽ bị nhiễm cái điện đó, thành ra họ tự nấu ăn lấy. cho nên rằng có lẽ mình cũng ít đi ăn tiệm. Khi mà nấu ăn là cái điện nó ra nó vào đồ ăn nhiều lắm. Bây giờ mình qua cái chương, bây giờ mình qua cái phần trường bí giáo, đại cương tiếng vua thinh. Học đến trang 122. Để tôi post, tôi dán vào đây cái link của trường bí giáo. Xong rồi kéo xuống cái chỗ mà trang 122. Một trăm hai mươi hai nó khoảng quá nửa một tí. Bây giờ anh Văn chưa vào nhưng mà mình cứ tiếp tục mình nghiên cứu nhé. Rồi có gì anh Văn vào mình đặt câu hỏi. Trang 122, hành trình trần gian được diễn tả như một thung lũng dài và sáng sủa mà nhân loại hiện đang đứng lại có đầy sự tối tăm. Vô minh, khi hành giả can đảm đầu thai xuống trần gian thì sẽ tiến bước qua thung lũng có ánh sáng lờ mờ, có đặc tính tranh tối tranh sáng, tránh tà lẫn lộn, minh triết trong vô minh và vô minh chứa minh triết. Khi hành giả khai thác được ánh sáng mờ ảo ấy để cứ tiếp tục tiến bước, thì khi đi hết thung lũng, khi đến cuối con đường hầm, thì sẽ thấy được ánh sáng bất chợt của minh triết. Với tiến trình này, nếu hành giả không chịu tiến bước, thì sẽ ở mãi trong bóng tối, trong ảo ảnh lờ mờ. Và có chuyến xe lửa nào chung qua đường hầm ấy để chỉ hành giả đến cuối đường hầm? Không có chuyến xe lửa nào chứ. Cũng trên phương diện chân lý và cũng theo quan niệm của thần học thì mỗi hành giả phải đến được, phải đều được đi suốt thung lũng của trần gian. Sự thành công chỉ tùy hành giả mà thôi, không ai có thể nhúng tay giúp đỡ hay cản ngăn. Chân lý này có vẻ gắt gao nhưng lại đúng với sự thật, khiến cho con đường của tha lực không còn nơi trú ngụ, nơi tâm trí của mỗi người đi trên con đường thiền học. Nhưng chân lý mãi là chân lý và sẽ mãi mãi là chân lý. Nhiều nhà truyền đạo, nhiều nhà truyền bá, một giáo lý của một vị giáo chủ, vì thường không đúng chỗ đối với nhân loại, đã tạo nên được những ấn tượng à? Về quan niệm sai lầm về chân lý, khiến cho một số người lấy giả làm chân, phủ nhận chân lý và do đó vào lịch sử của nhân loại chưa được ghi được một trường hợp nào mà trong đó một vị giáo chủ đã thành công nơi mình sinh trưởng. Tức là khi mà ông sinh ra thì ông ấy giảng đạo một cái đạo mới, thì những người kia họ đang đi trên con đường cũ của họ thì họ không có chấp nhận cái, họ không đi được, họ không theo được cái con đường mới của ông ấy. Cho nên ông không thành công nơi ông sinh ra. Mặt khác, số vị giáo chủ khi muốn truyền bá chân lý đều phải trả giá bằng sinh mạng hay bằng sự an toàn của chính bản thân mình. Bà Blavatsky rất thấm thía về hoàn cảnh ấy nên đã thốt ra câu: khi phá một lâu đài cũ kỹ nên thận trọng để tránh những viên gạch có thể làm tổn thương. Hàn hữu thế gian này đầy rẫy những chân lý. Không phải thật sự là chân lý. Do đó, nó vẫn phải sống trong sự đen tối của vô minh. Mặc dầu vậy, có một số thiền gia, huyền bí gia đã từ nhiều thế kỷ nay tìm cách phá bức màn vô minh ấy. Những người của giống người thứ tư, thứ năm của thế kỷ 19, 20. Những người gì? Những người huyền bí gia của những... Không biết nữa. Hình như không biết có phải giống dân hay cái gì. Của thứ tư, thứ năm của thế kỷ thứ 19. Sao viết khó đọc quá. Xây dựng đó mặc dù có thiện ý nhưng vì bị ảnh hưởng bởi đặc tính dung hòa nên nhiều chân lý không được trình bày trọn vẹn, tạo nhiều ngộ nhận và sau này chúng sẽ là trở ngại cho nhân loại trên bước đường tìm chân lý. Đường lối khẳng định của bà Blavatsky là đường lối đứng đắn nhất trong việc truyền bá chân lý. Nó kêu gợi thật sự đến lòng bác ái của nhân loại, của sự phụng sự. Khi phải chữa trị một chứng bệnh nan y là sự vô minh, đường lối của bà sẽ đòi hỏi sự minh triết để hướng để hướng trên mọi hậu quả, để thấy trước mọi kết quả, để lường trước mọi hậu quả, để thấy trước mọi kết quả. Bà Blavatsky cũng đòi hỏi những người muốn tiếp tục công việc của bà cái ý chí cứng rắn của kim cương để quên bản thân, để vượt trở ngại. Đành rằng bà Blavatsky ở trình độ cao chúng ta hơn chúng ta nhiều, nhưng đường lối truyền bá chân lý của bà cũng như đường lối của chính chúng ta chỉ là một mà thôi. Ánh sáng của minh triết chính là sự nhận thức, sự kiện mỗi người phải thực hiện chân thể hiện chân ngã của chính mình. 19. Tức là đây là cái đoạn là bằng tiếng Anh này. In order to become the knower, tức là nếu mình muốn biết, mình trở thành người hiểu biết của tất cả về mình, thì mình trước hết mình phải là cái người đó, người hiểu biết. Tiến tới được cái sự hiểu biết về mình, về chính mình, thì mình phải rời bỏ cái cá nhân của mình. Đối với mình bỏ cái cá nhân, bỏ cái bản ngã của mình để tiến tới với cái non-self, tức là cái mà ngoài bản ngã đó. Being to non-being, tức là bỏ cái mình đi và tiến tới cái không phải của mình. Và như thế thì mình có thể mình có thể nghỉ ngơi ở trên những cái cánh của con chim lớn. Như thế thì mình sẽ cảm giác ngọt ngào. Mà nó không được sinh ra, không chết đi, nhưng mà nó là cái chữ ao qua tất cả mọi thời gian. Chúng ta, nếu chúng ta muốn sống thì chúng ta phải bỏ cuộc sống của chúng ta. Câu 19, Đại Luật có nói. Xin lỗi. Trước khi biết được đại ngã, con phải biết chân ngã của con. Muốn biết được chân ngã của con thì con phải lìa bỏ tư ngã, xem nó không phải là con, lìa bỏ con người của con, xem nó là không có. Bây giờ con có thể yên nghỉ trên đôi cánh của con bạch hạc, phải đấy, em nềm thay khi được yên nghỉ trên đôi cánh của cái bất sanh bất tử chỉ là Aum, trải qua đời đời còn mãi. Câu 20, hãy ngồi lên lưng con linh điểu nếu con muốn biết.
Thôi, luyện lên đi. Nên bây giờ mình thở luyện. Thôi, tôi góp ý cho.
Vâng.
Nghe trời bắt đầu hồi nãy rồi. Hồi nãy chị đọc giảng lý đó là nó giảng lý luôn con 18, 19 thôi. Giảng lý đó, là của bà Ni Cô Lăng với nó kêu tôi nói về vấn đề ý nghĩa của con 18, 19. Thì câu 18 thì nói về cái thung lũng ánh sáng rồi đó, dẫn đến cái thung lũng đầy ánh sáng. Thì cái câu này thì nó có một ý nghĩa huyền bí lắm. Một người mà thật sự mà chưa có tu tiến gì hết thì còn cũng như là những người mà đang đi ở trong bóng tối vậy, đang ở trong cái rừng mà tối hôm không thấy gì trọi trời. còn bên kia rừng nó còn có cái thung lũng ánh sáng, nó là cái biểu tượng để chỉ cho người ta còn sống trong sự dân minh thôi. Nó tu tiến, nó tu tiến thì lúc lần người ta sẽ đi ra khỏi cái rừng bóng tối để mà người ta thấy được cái thung lũng ánh sáng. Cái thung lũng ánh sáng này chính là cái ánh sáng nội tâm của mình đó. Nó biểu tượng về cái ánh sáng nội tâm. Một người tu lần sẽ thấy được cái ánh sáng nội tâm. Đó là cái câu 18. Còn qua cái câu 19 thì nói về cái vấn đề là cái chân ngã với phàm ngã, hay là chân nhân với phàm nhân của mình. Con người thực sự tu rồi đó thì anh chị em biết là chúng ta mục đích của chúng ta sống ở cõi trần này làm gì? Anh em hãy tự hỏi đi. Đa số người ta nói sống ở trên thế gian này khổ quá, chết mẹ nó chết rồi. Sống ở trên khổ quá. Chứ thật sự tại vì họ chưa có tu, họ còn nhiễm trần quá. Họ sống thấy, tự nhiên những người mà đa số những người giàu á thì họ còn người ta thích còn ham sống với những người mà nghèo khổ đi ăn xin rồi nó trời ơi ai muốn sống gì phải không? Nhưng mà thật sự anh đi em coi lại cái mục đích chúng con người chúng ta mà được mang cái thể xác này nếu mà nói đến tu là quý hơn lắm. Cái thể xác mà có cái trí chứ không phải, chứ chúng tôi nói cái thể xác mà không có cái trí thì thật sự có khi tôi cũng chưa quý mấy. Bên đa số anh em coi lại 7 tỷ người trên trái đất này, ai đã nhận định được cái ý nghĩa cao siêu rằng con người của mình có cái trí không? Có anh em ấy trong hội thông học, chúng ta chỉ với trong hội thông học biết được cái bí thôi, các ngành chính thư nữa khác chúng tôi nghĩ rằng họ chưa biết đâu. Anh em coi lại họ chưa biết rằng con người thực sự của mình có cái trí mà chưa biết đâu. Nhưng mà trong thiên học đã tiết lộ cho chúng ta rằng con thú nó mà tiến hóa lên con người rằng nó nhận được cái cô san body là nó có cái trí đó thì nó quý lắm, là nó bắt đầu tiến hóa chứ nó không còn mà ở trong cái tình trạng chậm tiến hóa và thoái hóa nữa. Ở trong con thú có thể bị thoái hóa bởi vì nó chưa có cái trí, nó chưa phát triển cái trí. Thành ra nó có thể nó bỏ xác rồi nó vẫn luôn nó sống trong hồn khốn, nó thâu thập tất cả những cái kinh nghiệm trong hồn khốn đó mà. Thành ra nó luôn luôn, mà kinh nghiệm ở trong hồn khốn là kinh nghiệm của cái thời kỳ làm phát triển, làm phát triển cái tâm thức của nó. Để mà lần một ngày á, cái nó biết là những con vật, con ngựa, con heo, con trâu, con bò, con chó, con mèo rồi ha, là những cái con vật đó nó ở gần mình lắm. Thì cái hồn khốn của những loài vật này á, nó phát triển mạnh lắm. Lần có những con vật nó mà sâu sập được kinh nghiệm của mình nhiều rồi đó, nó thoát khỏi được cái hồn khốn của nó nhận được cô tâm có đi, nó lúc bây giờ nó bắt đầu trở thành người, là nó có cách đi. Và chúng ta thấy rằng ở cái đại lực nói về con chân nhân, chân ngã và phàm ngã này là nói đó là bắt đầu chúng ta thực sự có cái trí đi. Là chúng ta tiến hóa, con người thực sự chúng ta sanh trái đất này không phải để đau khổ mà để tiến hóa. Anh thấy đi, khi mà mình nói được cái câu này rồi thì mình mới thấy rằng mình mới thực sự, nghĩa là luôn luôn tham sống trên cõi đời này, sống trên cái thế gian này là để tiến hóa chứ không phải để thoái hóa. Không phải để sống để hưởng thụ như con chó, con mèo, con heo, con trâu, con bò đâu. Con chó, con mèo, con trâu, con bò nó chưa có cái trí thì nó chỉ biết nó hưởng thụ. Con người chúng ta ngoài cái sự hưởng thụ này là chúng ta còn phải phát triển được cái về tâm linh, đó là cái trí của chúng ta này. Chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta có cái trí là chúng ta tiến hóa. Mà tiến hóa là chúng ta phải tiến hóa là có nghĩa là chúng ta phải thực nghĩa là tu tiến là bằng cách là chúng ta phải tự đối với thân học, thì rõ ràng là chúng ta phải thực tập những cái cách tu học ở bên thân học. Mà cái con đường của thân học mà dạy mà giúp cho chúng ta tiến hóa nhất nào nhất đó là con đường thiền định. Mà tất cả các tôn giáo khác như Phật giáo cũng có mục tiêu đó. về thiền tâm của Phật giáo, hoặc là bên thiền giáo cũng có những cái phương thức thiền của họ. Những cái phương thức thiền này thực sự mới là giúp cho cái thần thức con người tiến hóa. Còn nếu mà một người mà không có biết được cái bí quyết này thì họ vẫn sống như sống ở trong cái hồn thú, chúng tôi nói kamamanas, nhưng như họ sống trong kamamanas không, thì không bao giờ mà họ thực tập để cái việc hợp nhất phàm nhân chân nhân hay là chân ngã với phàm ngã hết trời. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái con đường tu của thân học, thiền định của con học là giúp cho chúng ta hợp nhất phàm nhân chân nhân. Và cái giai đoạn đầu tiên, giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ nhì là giúp cho chúng ta thực hiện hợp nhất chân nhân với chân thần. Rồi cái giai đoạn thứ ba đó là chân thần hợp nhất với cái thượng đế bà ngầu, là cái câu 19 có nói rõ là cái người này sẽ ngồi trên cái linh mạch, trên linh con bạch hạc á, là cái bất sanh bất diệt á, là thánh ngự ưng. Anh chị em biết không? Thánh ngự ưng. Một người mà thiền được thánh ngự ưng rồi, cái người này thì hoàn toàn giải thoát rồi, hoàn toàn hợp nhất đức thượng đế ba ngôi nữa. Đấy, là thiền được thánh ngự ưng mà anh chị em nó quan trọng lắm, mà ở đây bà lắm chưa có nói rõ, nó là con bạch hạc. Mà cái biểu tượng con bạch hạc này chính bên Trung Hoa họ đã tiếp nhận được. Do đó cái phái đạo gia đó họ thiền mục đích là họ thiền thánh nguồn là họ sẽ đạt được cái sự giải thoát, hoàn toàn giải thoát, mà họ cũng hợp nhất được. Nhưng mà có thể cái giai đoạn của cái đạo gia thường chúng tôi nghĩ là họ có thể thực tập hợp nhất cái chân nhân của họ với cái chân thần mà thôi, chứ chưa thực sự là chân thần hợp nhất với thượng đế bà ngôi. Đây là vấn đề sử dụng với cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm tâm nguyện lý học nên mới nói ra, chứ bên ngoài có lẽ cũng chưa ai biết được đó. Chúng tôi xin góp ý thêm nữa chị đó.
Bây giờ là thiền mà thánh ngự ưng mà mình thiền trong nhà là không có được, thế mình ra ngoài vườn hoa mình thiền có được không?
Không, tôi nói bởi vì á chị mà tôi không phải thầy, nhưng mà thật sự nó khó lắm, bởi vì tôi nói nó đòi hỏi phải có một cái không gian mà thuận tiện, mà nó tránh mọi những cái ảnh hưởng xấu. Bởi vì khi mà đã thánh ngự ưng là nó thanh lập những cái ảnh hưởng xấu mà xung quanh mình á, chị biết không? Cái thánh ngự ưng nó tượng trưng cho ba cái gì, thần quả, thần gió và thần nước. Mà họ chỉ đọc đúng theo cái cách kỹ thuật nó rồi thì ba vị thần này sẽ đến hộ trì việc vậy. Mà vị thần lửa đến mà nó thấy cái vùng đó mà còn sống quá, nó đốt thì tự nhiên những cái ảnh hưởng xấu xung quanh nó nổi lên. Mà chỉ trình độ chị mà chưa có tu tiến sau là nó phá chị, nó sẽ thúc đẩy nó làm cho chị tẩu quả nhập ma nữa. Đừng có cái đó, nó quan trọng cái đó nha, hiểu không? Đó, tôi nói vậy đó, cái thành lửa không, cái thành gió nữa, cái thành nước nữa.
Như vậy thì không ai thiền được như vậy?
Khó lắm, bởi vì tôi đâu đơn giản đâu, nó có nhiều người không biết thôi, thiền là điên ở chỗ đó. Nó quan trọng lắm, và nó đòi hỏi kỹ thuật và cái kỹ thuật hoài rồi phải có sự dẫn dắt các vị chân sư, ngày theo dõi mình, ngày chỉ cho mình. Có khi ngày có thần nhãn, ngày thấy thành lửa đến cái ngày có thể là dùng những câu chú nào để mà có thể, thường những cái câu chú là có thể nói chuyện với các thần linh đấy, chị nhớ đó, nó vậy chứ không phải đơn giản đâu.
Có câu hỏi gì ông Phúc? Anh Văn giờ này còn chưa vào ha. Câu 19 là nói hết rồi, bây giờ tới câu 20 nè, bây giờ đọc luôn 3 câu xong chắc giản lý bên dưới. Câu 20 là hãy ngồi lên lưng con linh điểu nếu con muốn biết. Câu 21 là hãy bỏ đời sống của con nếu con muốn sống. Nhờ tham thiền và thánh ngự ưng, hành giả lìa bỏ được phàm ngã để trở thành người biết chân ngã và sau đó là người biết đại ngã. Câu 19, Đại Luật có nói, trước khi biết được đại ngã, con phải biết chân ngã của con. Muốn biết được chân ngã của con thì phải lìa bỏ tư ngã, xem nó không phải là con. Lìa bỏ con người của con, xem nó là không có, bây giờ con có thể yên nghỉ trên đôi cánh của con bạch hạc. Phải đấy, êm đềm, trong khi được yên nghỉ trên đôi cánh của cái bất sanh bất tử chỉ là aum, trải qua đời đời còn mãi. Đại luật là trước khi biết được đại ngã, hành giả phải biết chân ngã của mình. Phương pháp muốn biết được chân ngã, hành giả phải lìa bỏ tư ngã. Chắc tư ngã là phàm ngã. Cách thức muốn lìa bỏ tư ngã, hành giả phải coi nó không phải là mình, tức là giã từ cái riêng tư hay cái ta, cho cái không riêng tư hay cái không phải là ta, giã từ cái thực thể cho cái không phải là cái thực thể, tức là phải sống vì người khác. Kết quả yên nghỉ hay thiền định trên cánh của con bạch hạc, linh điểu của Aum, hằng có và bất diệt. Muốn hiểu biết về đấng duy nhất, về sự duy nhất, sự tuyệt đối, hay là Parabrahma, hay là Atma, hay là Atman, thì hành giả phải biết con người thật của mình trước nhất. Đây là một đại luật của thiên nhiên và sẽ không bao giờ thay đổi. Nó phát xuất từ Sambala, nơi phương Đông, để được truyền lần lần đến Trung Đông rồi đến Tây Phương. Những triết gia ở trời Tây đã đề cập đến đại luật này. Tỉ như trong những trường hợp của Pythagore, của Aristotle, thường được nhắc cái đại luật con người phải tự biết mình và sau đó sẽ biết được Thượng Đế. Đại luật này được dùng làm căn bản cho những nền triết học cũng như cho huyền bí học bởi những nhà hiền triết, những huyền bí gia ở Ai Cập và Hy Lạp thời xưa. Lẽ tất nhiên những triết gia và những huyền bí gia bên Ấn Độ cũng giảng dạy về đại luật nói trên. Các ngài luôn luôn đề cao cái giá trị của chân hiểu biết hay minh triết thiêng liêng. Giống như những nhà hiền triết của môn phái Protona hay môn phái Tân Platon, sự hiểu biết hay minh triết được gọi là Vidya hay Nana. Con người có sự hiểu biết, theo phản ngữ thì gọi là Nani. Có hai hạng người hiểu biết là Tattvajna Nani và Atma Nani, tức là người hiểu biết về Tattva và người hiểu biết về Atma. Tuy nhiên, theo phần giáo lý công truyền thì chính những người Ấn Độ không phân biệt ý nghĩa khác biệt giữa hai danh từ nói trên. Hai danh từ này được coi như là đồng nghĩa và được sử dụng lẫn lộn, nhưng trong phần giải thích danh từ ở tác phẩm Tiếng Nói Vô Thinh, bà Blavatsky có kiên định lại một cách thật rõ rệt để ý nghĩa của đại luật trở nên ưu lý hơn và đồng thời để chỉ dẫn hành giả một phương hướng phát triển hay khai mở. Có lẽ, theo như trong Phật giáo Thượng Thừa hay Bí Truyền, hai danh từ sau đây được giải thích như dưới đây: Tattva Nani, tức là Nani hay người hiểu biết. Tattva được là sự điều hòa hay những nguyên lý trong con người, trong thiên nhiên, theo ý nghĩa được áp dụng. Thì Tattva Nani là hành giả, huyền bí gia hay thiền gia đã đạt được sự hiểu biết về chân ngã của mình. Hành giả đó đã đạt được giai đoạn đầu và y có khả năng hiểu được sự sống ở chung quanh. Một sự sống có thể bị lầm tưởng là tâm thức của Thượng Đế. Do đó mà trong phần công truyền, Tattva Nani được coi như là người đã có được sự hiểu biết về Thượng Đế. Còn Atma Nani, Atma nghĩa là sự sống tối cao, đấng duy nhất, đấng tuyệt đối hay là Thượng Đế. Atma Nani là người chẳng những đã hiểu biết chân ngã của mình, Atma có nghĩa là chân ngã, mà còn hòa hợp với mọi chân ngã khác, với mọi sự sống khác, với Thượng Đế, với đại ngã. Vậy thì trình độ của một người Tattva Nani và Atma Nani rất khác biệt nhau, không nên gia tăng ý nghĩa của Tattva và giảm thiểu ý nghĩa của Atma, để Tattva Nani và Atma Nani được đồng hóa, đặt ngang hàng với nhau. Đành rằng trên phương diện huyền học thì mọi danh từ chỉ là sự gợi ý, nhưng huyền bí học đòi hỏi một sự chính xác để tránh sự lầm lẫn và sự mâu thuẫn. Với đại luật nói trên, chúng ta thấy việc tìm hiểu đại ngã đòi hỏi điều kiện hết sức gắt gao là hành giả phải sống với chân ngã của mình. Trong những câu trước đó, bà Blavatsky cũng đã cho biết trước điều kiện muốn nhập vào cõi Pháp thì hành giả phải từ bỏ A Pháp. Câu số 19 này là phần kết luận của những huấn thị mở đường cho mình nè, một phương pháp rõ rệt được nêu ra. Đó là việc trong sự thực hành người chí nguyện phải bay phàm ngã. phải rời bỏ cái ta để nhập vào cái không phải là ta, tức là để đi từ hình thể đến vô hình, đi từ sự dị biệt đến sự đại đồng. Sự sống của hành giả càng ngày càng được cảm thấy một cách thiết thực hơn, đó là cái thực thể của phàm nhân, sau đó của chân nhân, càng ngày càng được rõ rệt hơn, để rồi qua giai đoạn kế tiếp, cái thực thể ấy sẽ biến mất, nhường chỗ cho cái không phải là thực thể. Giai đoạn hữu vi phải nhường bước cho vô vi, nhưng vô vi đây phải là sự tổng hợp của những phần tinh hoa mà hữu vi đã tạo nên. Cái tinh thần mê chân ngã của một người phải biến đi để không làm trở ngại cho sự biểu lộ của tinh thần duy nhất của đại ngã.
Đó, giờ mình nhận ra đây, tôi góp ý ra thì gọi ý để cho anh em là có thực tập thì có mai ra có kinh nghiệm nha. Nghe đến nghe không? Hello? Hello, chị đến nghe không?
Em nói đi, em nói đi.
Thì đây á, cái câu 18, 19 này á, câu 19, 20, 21 này là câu này là dành cho những người mà chơi là phải tu rồi á. Phải tu rồi. Mà họ tu quá thì tu theo thanh học thì rõ ràng anh chị em biết thông minh học á, nó là một môn khoa học quyền bí. Vì lý do đó mà chỉ rõ lắm chứ không phải mà tu như các ngành tín ngưỡng khác, Phật giáo, Thiên Chúa khác ha. Thì có cái lối đường lối khác, nhưng mà thông học mình nó rõ ràng lắm. Trước hết mà mình muốn tu theo học là mình phải nghiên cứu kỹ nha, về cái con người của mình. Mà chính giáo lý thân học đã đưa ra cho chúng ta biết rằng con người chúng ta có bãi thể đó. Có bãi thể nha. Khi mà chúng ta hiểu rõ cái bãi thể này rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới thực tập thiền định mới có. Mới có ý nghĩa. Nghĩa là trong người chúng ta có bảy thể, nhưng mà bốn cái thể thấp và ba cái thể cao mà được tượng trưng bằng cái phàm nhân hay là cái phàm ngã, và cái chân nhân hay là chân ngã mà trong này Bà La Chi sử dụng. Muốn tu là bảo vệ nên thành ra khi mà chúng ta hiểu rõ rồi, hiểu rõ con người của mình có bảy thể rồi, hiểu rõ bốn cái thể xác của mình nó là được tượng trưng bằng phàm nhân và phàm ngã rồi, tức là cái thể xác, thể pháp, thể vía và cái hạ trí của mình. Này bốn cái thể này là cái công cụ để mình sử dụng thâu thập tất cả những kinh nghiệm ở cái cõi trần này, để nha, một ngày kia mình có đầy đủ kinh nghiệm đó để mình có thể nha tiến hóa cao hơn nữa. Đó. Là cái thành nhân của mình nó có nhiệm vụ như vậy đó. Vì vậy, vì lý do đó nên thành ra tu theo học là chúng ta phải thực tập việc hợp nhất thành nhân, chân nhân là cái giai đoạn đầu này. Và chân nhân thường thường chúng ta nó có ba cái thể cao siêu, gọi là ba cái dạng tụ của mình, ba khí thể cũng được. Ba cái khí thể cao siêu này nó cũng rõ ràng, nó là Atma Buddhi Mana, tức là Atma theo cái từ chuyên môn của quyền bí học và của Ấn giáo gọi là cái chân thành thể, cái chân thành thể nha. Nhưng mà bên Tây phương thường thường họ coi đó như là cái cao siêu, cái hồn thiên mình đi đi bên xu nữa mà họ gọi lên á. Bên trường phái mà Hy Lạp, bên Gotona của Hy Lạp hồi xưa ta gọi là Dimensu, là Atma, là Monad. Đấy. Là cái hồn thiên của mình đó. Là nó, mà cái hồn thiên này nó cũng là cái vận cụ của cái chân nhân của mình. Nó là cái vận cụ nha. Cái vận cụ của chân nhân của mình nó là Atma. Là cái hồn thiên là Dimensu. Rồi cái Buddhi nó là cái thần hồn của mình. Bởi vậy thành ra con người mình có ba hồn á, để nói lại thì nó cái thần hồn của mình nó là cái Buddhi, là cái trực giác thể hay là cái linh hồn thể. Mà cái từ chuyên pha bên các nền chính tín ngưỡng Tây phương người ta gọi là nephesh hoặc là ego, Spiritual soul là cái hồn, cái thần hồn của mình. là cái thân hồn của mình, là cái body, là cái trực giác thể, là cái linh hồn thể của mình, là cái hồn thứ nhì. Và cái hồn thứ ba của mình nó là cái manas, là cái hồn người, là hồn linh xương, cái hồn người, là cái hồn người của mình, là cái manas. Là thường xưa họ chỉ ghi mình cái thượng trí, gọi là thượng trí nữa, là cố ra bớt đi, là cái thâm dụng đó nè, cái những cái từ thâm dụng đó nè, thật sự nó là manas, mà cái manas nó cũng có liên hệ đến cái mahat nữa, mahat là cái thiên trí nữa. Cái hồn người của mình nó cũng có thể người ta cũng gọi nó là cái thiên trí mahat nữa. Mà cái từ mahat này người ta ít sử dụng lắm. Bởi vì nó có mang cái đặc tính tiềm ẩn nhiều lắm mà người ta sử dụng cái manas thường. Do đó thì cái con người thật của mình là chân ngã, thì nó có ba cái hồn đó, ba cái hồn, tức là hồn thiên, thần hồn và hồn người. Thì mục đích của chúng ta sống trên thế gian này, con người của chúng ta có cái ý thì chúng ta sẽ tiến qua, mà muốn tiến qua thì chúng ta phải cố gắng thực tập việc hợp nhất cái con người giả với con người thật, qua có thể qua ba cái con đường chánh, ba cái phương thức chính của thần học đề ra, là con đường Bhakti Yoga, Jnana Yoga và Karma Yoga. Đấy, một người mà thực sự muốn hợp nhất chân nhân với phàm nhân thì phải chọn ba cái phương thức này. Nhưng mà muốn thực tập được ba cái phương thức này có kết quả thì người này phải thực tập thiền định, gọi là dùng cái phương thức Raja Yoga, hay là tiếng niệm màu nó tiếng nói trong nội tâm. Mà chính bà là khi có kinh nghiệm thực tập bà đã đưa ra mà hôm nay chúng ta học nữa, tức là Water of Silence hay là Water Soulless, là tiếng vô sinh hay là tiếng niệm màu hay là tiếng nói nội tâm. Chính cái này á, là cái quyển này về lý thuyết thì nó là vậy, nhưng mà chúng ta phải thực tập nó là thiền định, thiền tâm thân hợp đấy. Và chúng ta thực tập được cái này rồi thì lúc bấy giờ chúng ta mới nói áp dụng qua ba cái phương thức, qua tức thiền định về cái làm tôn sùng, hổ nhất cái làm tôn sùng với cái tình thương thông thường của các phàm nhân của mình, là con đường bắt tôi vô. Con đường bắt tôi vô ra là hợp nhất cái tình thương ích kỷ của cái phàm nhân với cái đức ba ái của cái chân nhân của mình, hay với cái thần hồn của mình, là cái con đường bắt tôi vô ra là hợp nhất cái tình thương ích kỷ đó. Là mình hợp nhất được rồi thì mình là chủ trị đó, mình là chủ trì được cái phàm nhân của mình qua con đường Bát Chi Yoga. Đó là cái phương thức một ba phương thức. Rồi cái phương thức thứ nhì là con đường Karma Yoga, để mà chúng ta mới có thể thực tập được cái việc hợp nhất với chân nhân phàm nhân. Đó là chỉ đây là giai đoạn thứ nhất thôi nha. Qua con đường thứ nhì là Karma Yoga, thì con đường Karma Yoga này là phương đường, là cái phương thức mà hợp nhất cái hành động của cái phàm nhân của mình với cái ý chí của chân nhân là Atma, là cái hồn thiên của mình đó. Phải có cái ý chí kiểm soát cái hành động thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể hợp nhất phàm nhân chân nhân qua con đường cắt mà như ra. Thì con đường này thật sự khó khăn ghê lắm chứ không phải đơn giản. Nó là cái người thường những người mà thực tập cái phương thức này là đa số những người thuộc cái cung ý chí, là những người mà có cái lòng can đảm phi thường. Đây anh đi, anh chúng tôi đưa ra cái dẫn chứng, anh đi anh thấy 18 vị La Hán mà bên Phật giáo mà tôn sùng là những người này thuộc cung ý chí đây, là họ không biết gì hết. Họ không biết gì về Phật, gì ý nghĩa về Phật tất cả. Mà chính ông sư ông nói, Phật đúng với ông không? Khi mà 18 cái vị ăn cướp này mà chặn cái nhà sư lại đó, nói Phật thường thường Phật dùng cái gì? ổng nói thật dựng lầm 18 tiếng cuối ngày mổ đụng mình đưa lầm cho ông sư, thì anh đi anh cái người can đảm nắm dám mổ lấy cái lầm mình mà dưng lên Phật, thì cái người này trở thành được La Hán, là cái người này đi con đường cạc ma yoga đó, anh em thấy không? Đấy, nó thấy sự thường không? Nó không có đơn giản nha. Thế gian thấy cá, dám mổ bụng mình lấy lầm dưng cho Phật, thì lúc bây giờ mình mới đạt cái địa vị La Hán. À, là đi con đường cạc ma yoga, không cần hiểu biết, không cần tôn sùng không gì hết, chỉ có một lầm duy nhất là tin Phật. Phật đừng làm mổ bụng lấy làm vinh cho Phật là đạt được cái gì La Hán, là con đường cạc ma yoga đó. Anh em thấy là hợp với, là cái người khi mà trở thành La Hán là cái người này đã hợp với phàm nhân chân nhân rồi, qua con đường ý chí, qua con đường hy sinh đó. Hy sinh hẹp mà cũng là hy sinh đó. Là hy sinh, dám hy sinh mạng sống của mình cho Phật là đạt được cái gì La Hán, là hợp với phàm nhân chân nhân. Phạm nhân hợp nhất cho nên cũng trở thành vị thánh rồi, làm vị La Hán nữa. Chứ chưa thành nói như Trên Sư nha, Trên Sư năm lần niệm đạo là La Hán mới có 4 lần niệm đạo à. À, anh vậy nhớ gì đó. Là con đường cạc na yoga, và sau cùng cái con đường nha na yoga. Cái con đường này á, là nó đòi hỏi con người ta có kiến thức về lắm. Mà không phải kiến thức thông thường như người ta đối với người thường, những sự hiểu biết về khoa học, triết học, thần học cái này kia không biết. Mà cái sự hiểu biết về cái kiến thức thần bí, một người mà đi con đường mà nha na vô ra, người này phải đạt cho được cái kiến thức thần bí mà chính ở trong giáo lý bí truyền có thể giúp người ta đạt được thôi. Phát thiền ở trong giới cái chuyện lúc bấy giờ người ta, người này mới đạt được cái kiến thức thần bí. Họ đạt được kiến thức thần bí thì người này có nghĩa là người này hổ nhất cái hạ trí của mình với cái thượng trí, là đi trên đường nha na yoga. Đó, chúng tôi góp lấy cho anh em thấy ba cái phương thức mà giúp cho người ta hổ nhất được cái phạm nhân với con nhân, là người ta sẽ ngồi trên cái linh của con linh điểu là Kalahamsa, bên Ấn Độ giáo gọi là con Kalahamsa, là con Bạch Hạ. Thì các tiền sanh bất tử là chính là Đức Thượng Đế sáng tạo ba ngôi, Đức Thượng Đế ba ngôi là con sáng tạo bảo tồn và tái tạo.
Hello. Bây giờ tôi qua tiếp theo câu sau rồi.
Rồi, tiếp câu sau đi.
Vâng. Aum bất sinh và bất tử, và sự yên nghỉ trên nó chính là sự an tịnh. Trong chu kỳ sắp tới, những giới huyền bí học và thiền học sẽ chú trọng đến việc sử dụng thánh Aum để thực hiện hai mục đích. Một là kết hợp phàm nhân với chân nhân, hay là cao hơn là sự kết hợp chân nhân với chân thần. Hai là kết hợp những thành phần trong cùng một tổ chức tinh thần trong phạm vi tôn giáo hay bí giáo. Sự kiện trên sở dĩ có thể thực hiện được là vì khi bắt đầu một chu kỳ tinh thần thì ảnh hưởng của Đức Ngọc Đế được ý thức và tác động rõ rệt hơn trong những người trí nguyện và nơi những tổ chức mà Ngài chủ xướng. Đặc tính kết hợp này sẽ trở nên nhu cầu cho sự tồn tại. Sự phát triển của một cá nhân hay của một đoàn thể, tác động của Thánh Ngữ Ôm sẽ đòi hỏi hai sự kiện. Một là bỏ đời sống của chân nhân để hòa hợp, hay để thực hiện đời sống của chân thần của Thượng Đế. Liên quan đến câu 20. Hai là bỏ đời sống của phàm nhân để sống đời sống của chân nhân, liên quan đến câu 21. Trở lại điểm kết hợp trong con người xuyên qua Thánh Ngự Ôm, thì hành giả bị đòi hỏi phải hiểu ý nghĩa mục đích và biết phát âm Thánh Ngữ. Đó là việc thực tập và thực hành của cá nhân hành giả trong một tổ chức tinh thần và bí giáo. Những quy tắc của sự kết hợp được nêu trở lại, được đặt thành vấn đề một cách chặt chẽ hơn. Tuân giữ được thì ở lại, bằng không thì có sự tự động ra đi. Trong trường hợp đại đa số những phần tử trong tổ chức ấy áp dụng chính chắn, thành tâm những quy tắc truyền huyền môn, trong trường hợp ngược lại, đại đa số không biết đến hoặc không tuân giữ điều kiện kết hợp thì tổ chức tinh thần hoặc bí giáo ấy đang tiến dần vào chỗ diệt vong, sẽ trở thành ngán pháp, cần được thay thế. Phần thực tập của một cá nhân gồm hai giai đoạn. Một là đọc thánh ngữ ôm trước khi bắt đầu một công việc tinh thần hay có ý nghĩa huyền bí, hoặc trong những giờ phút nhất định để tạo những thói quen. Trong những trường hợp đầu tiên là trước khi tham thiền, tức là nhập vào thế giới của chân ngã, tạm nhân hợp nhất với chân nhân. Sau khi tham thiền, tức là tiếp xúc với thế giới sinh hoạt thông thường, lấy chân ngã hợp nhất với sự sống trong cảnh sinh hoạt. Những thí dụ khác là đọc thánh ngữ vào những giờ phút đã chọn như các tu sĩ thường làm. Tuy nhiên, hành giả nên hết sức thận trọng để không làm việc này một cách máy móc và hữu ích. Còn trường hợp khác là trước khi bắt tay vào việc có tính cách tinh thần, một trường hợp chót hết là để tự tạo sự an tĩnh qua đặc tính ý chí, hay để tạo sự bình tĩnh qua trạng thái đôi của Buddhi. Và phần thực tập trải qua hai giai đoạn hữu âm và vô âm. Hữu âm gồm có việc phát âm đúng theo Tông La hay Mi, Thượng Trí hay Bồ Đề. Chờ chút xíu. Ngân dài để tạo sự rung động trong phần trống không của cái sọ và kích động đến hai hạch tùng quả tuyến và hạch mũi. Đó là việc đọc thánh ngữ ôm phát ra bằng âm thanh. Vô âm là làm phát hiện trở lại sự rung động của thánh ngữ ôm trong tư tưởng bằng cách hồi nhớ lại một cách thật chính xác và rõ rệt âm thanh của chữ ôm mà hành giả đã thường đọc. Thiếu sự thực tập đầu tiên là hữu âm thì không thể có giai đoạn kế tiếp là vô âm. Tương tự việc học một bản nhạc, một bài hát, sau khi đã thật thành thạo thì có thể sử dụng, có thể dạo nhạc, ca hát trong tư tưởng của mình. Trong phần thực hành thứ hai của một đơn vị đối với đoàn thể thì trong mỗi cuộc tiếp xúc, những đơn vị liên hệ.
Bạn ơi, bạn nhỏ đi con.
Ồn quá. Anh dặn vô rồi. Anh dặn vô rồi.
Phải mày á. Đâu anh Văn đâu.
Đâu có anh Văn vô rồi hả? Ừ.
Dạ. Anh Văn đi đâu lang thang giờ này mới vô đây?
Ồ. Cái computer nó bị virus.
Ồ vậy
à. Tất cả cái đĩa của tôi nó bị hư hết. Thành ra tôi phải sửa từ đầu tới cuối.
À.
Mới sửa xong mấy cái bắt đầu vô Skype. Mới bắt đầu vô trong Skype.
Tốt.
Được xong.
Rồi.
Hồi nãy tôi dùng cái tên ADI0137 gọi chị thì chị không biết tôi là ai cả.
Không biết.
Yeah. Ok, thôi được rồi. Bây giờ tiếp tục rồi.
Ok. Rồi bây giờ, đó nãy giờ, bây giờ học tới trang... coi nào. Học tới trang 134 rồi.
Ờ vâng.
À. À, hồi nãy là đầu tiên là đọc tứ chữ ôm hữu âm, rồi sau đó là đọc vô âm á. Tương tự việc học một bản nhạc, bài hát, sau khi đã thật thành thạo thì có thể dạo nhạc, ca hát trong tư tưởng của mình. Trong phần thực hành thứ hai của một đơn vị đối với đoàn thể thì trong mỗi cuộc tiếp xúc, những đơn vị liên hệ cần nhớ lại âm thanh và ý nghĩa kết hợp của thánh ngữ ôm. À, được thế, mọi sự tiếp xúc sẽ mang lại sự thể hiện đặc điểm duy nhất trong sự dị đồng. Đó, thế không? Mình phải dùng thánh ngữ ôm mà anh ai cứ nói rằng mình đọc cái này nguy hiểm, không được đọc, mình băng nghĩ sao?
Đọc thánh ngữ ôm thì tốt, nhưng mà trong lúc đó cái tâm trạng mình phải thật yên tĩnh và kết hợp với chân ngã, và trong một cái hoàn cảnh, một cái tâm tâm thức đại đồng. thì tốt. Còn như anh hai nói không tốt á, là khi mà mình cái tâm trạng mình bị đang bất an đó, đang bực dọc nóng nảy đó, thì mình đọc cái đó mình sẽ thu hút những cái tư tưởng xấu, những cái thế lực ảm đạm, những cái điều nó tăng cường cái sự mà rung động xấu của mình. Thành thử đọc thánh ngữ om nó có giống như là dao hai lưỡi, nó tăng cường cái tâm thức và cái rung động của mình. Nếu lúc đó mà cái tâm thức mình đang an tịnh thì nó tăng cường cái sự an tịnh và cái sự hài hòa. Còn nếu cái tâm thức của đó mình đang trong cái sự nóng nảy, bực dọc, thù hận thì nó cũng tăng cường cái sự thù hận của mình.
Bây giờ hồi nãy tôi hỏi anh hai là bây giờ trong nhà tôi nó không có được đàng hoàng, tại vì anh hai nói rằng là phải đi vào trong hang động mới đọc thánh ngữ om. Thì tôi nói bây giờ tôi đi ra vườn hoa nó vắng vẻ thì tôi đọc có được không? Thì anh hai nói là đi ra vườn hoa cũng vậy, nhiều khi cái chỗ đó nhiều khi nó ô nhiễm rồi, thì bây giờ mình đọc cái đó là mình kêu gọi thần xét, thần lửa các thứ là họ chạy tới, họ thấy ô nhiễm, họ làm cháy tiêu cái đó.
Cái vấn đề này là nó là giữa cái cá nhân và cái hoàn cảnh. Thường thường đó, thì nếu mà mình phần đông á, là hoàn cảnh nó sẽ ảnh hưởng cái cá nhân mình. Nhưng mà nếu mà cái cá nhân và cái tâm thức mình vững mạnh đó, thì mình có thể ảnh hưởng và thay đổi cái environment, cái môi trường đó. Còn nếu mà mình không thay đổi được cái hoàn cảnh và môi trường đó đó, thì ít nhất mình cũng có thể tự bảo vệ mình bằng cái thánh ngữ om trong một cái tâm trạng thật là an tịnh và thật là đại động. Chị có nắm vấn đề chưa?
Tôi hiểu đây. Ở trong cái đoạn này nãy giờ mình nghiên cứu là bảo mình phải đọc thánh ngữ om, xong rồi bây giờ anh ai lại bảo là không nên đọc, thì thành ra tôi hơi bị rối trí. Nói tóm lại là vẫn đọc được phải không?
Đọc vẫn được, nhưng phải có sự chuẩn bị và cái tâm trạng của mình lúc đó là phải tâm trạng của om thì mới nên đọc cái thánh ngữ om. Vì vậy cho nên là nhiều người ở trong một cái tâm trạng mà nóng nảy, bực dọc và thù hận đó, mà định dùng cái thánh ngữ om để mà đã phá, tấn công địch thủ đó, thì cái điều đó nó không được đúng. Bởi vì thánh ngữ om thuộc về một cái trạng thái của Thượng Đế, trạng thái của chân thần. Trạng thái của Thượng Đế chân thần thì không bao giờ sử dụng một cái động lực đó để mà đi hại người khác. Thành thử là mình nên tránh. Khi mình chưa được cái sự an tịnh, chưa được bình an thì nên tránh, không nên đọc thánh ngữ om. Còn nếu mà mình ở trong một cái trạng thái rất là bực bội, khó chịu, nhưng mà hoán chuyển được cái tâm thức đó, ví dụ như là bây giờ mình đang trong lúc mình ơ hờ, mình không có tự kiểm soát, thì mình bực bội. Bởi vì cái chuyện bực bội nóng nảy là cái tâm trạng phàm ngã của mình từ bao nhiêu lâu nay rồi, bao nhiêu kiếp nay rồi. Một người nào đến tự nhiên vô lý mà mắng chữ mình, thì tự nhiên cái hành động phản xạ của mình là những cái điều mình đã kinh nghiệm từ bao lâu nay, thì tất nhiên là mình phản ứng lại. Nhưng mà với một cái công phu tu tập trong một thời gian mấy kiếp gần đây, và đặc biệt nhất trong kiếp này mà mình hiểu biết được cái giáo lý của tâm linh học, khi mình mới thực tập giữ một cái tâm trạng an tịnh thiền luôn luôn đối với mình trong đời sống, thì ví dụ trong một lúc nào đó thình lình có cái sự xuất hiện của một sự bực bội khó chịu, thì mình cảm thấy, mình ý thức được rằng đây là một trạng thái mà mình cần phải được cuốn mình trở lại bằng sự an tịnh. Thì mình khi mình hoán chuyển cái tâm thức của mình từ cái sự bực bội trở thành cái sự an tịnh, thì cái lúc đó trong cái sự an tịnh đó mình có thể đọc cái thánh ngữ không? Còn đang lúc mình vẫn còn cái sự bực bội khó chịu, không nên đọc thánh ngữ không lúc bây giờ. Trong cái bài mà ở đây đó là cái vị đạo sư này khuyên người đệ tử nên đọc tiếng tiếng nghĩa om, thì có nghĩa là cái người đệ tử đó, người đạo sinh đó lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái như là an tịnh, hướng về chân ngã và chân thật đó. Thì khi mình đọc một cái bài kinh, khi mà phải bài viết sách báo, mình phải đọc mình ở trong cái hoàn cảnh và cái tâm trạng của cái người viết cũng như người đạo sư lúc bấy giờ. Chứ còn nếu mà mình diễn dịch theo cái ý riêng của cái tâm trạng của mình thì nhiều khi nó không có hợp với cái điều mà cái nội dung của cái bài pháp thoại lúc bấy giờ. Không biết tôi nói có xa đề không hay là
bây giờ như này này anh Văn, tôi thì thấy tâm trạng tôi lúc nào cũng an bình hết, vậy thì tôi đọc thánh ngữ om được không?
Đúng nhỉ,
vậy thì tôi phải học đọc thánh ngữ om chứ. Anh Hai nói rằng là đừng nên đọc sợ thần xét nữa. Cái đó là quá đáng.
Cái đó là trong khi đọc thánh ngữ om là một cái trạng thái là thật sự ra đó. Khi mình ở trong trạng thái om rồi, mình không cần phải đọc thánh ngữ, bởi vì mình đã là om rồi. Còn nói vấn đề mà kêu gọi thần khét thần lửa tới rồi làm hư hại cái nọ đó, thì cái đó là một vài trong một cái trường hợp cá nhân riêng biệt của hoàn cảnh đặc biệt. Ở đây đó, khi người ta dạy một vị đạo sinh, vị đạo sư dạy thì đó có một cái tính cách tổng quát hơn. Còn khi áp dụng đó, thì mỗi một người đạo sinh đó, nên áp dụng có thể cho một cái trường hợp riêng cho cá nhân mình, và nhiều khi cho một cái hoàn cảnh riêng vào cái lúc thời gian nào đó. Việc đọc thánh ngữ om đó thật sự ra nó có cái đặc tính, có cái mục đích là làm tăng cường cái năng lực, dùng một cái năng lực ở bên ngoài để tăng cường thêm cái trạng thái nội tâm của mình. Om đây đó thật ra có nghĩa là một vị thượng đế, thật ra có nghĩa là cái năng lực của chân thần của mình. Mình kêu gọi đến cái năng lực của vị sư phụ nội tâm của mình, tức là chân thần, và mình hợp nhất với Ngài. Thì lúc đó đó mình có được một cái sự an tịnh và sự tiến bộ về tâm linh.
Cảm ơn anh Văn. Có ai có câu hỏi à, Phúc nói đi. Phúc nói đi.
Hồi nãy giờ cậu Văn với lại ông Hai nói về cái thánh ngữ om, thì Phúc hiểu theo nghĩa là nó là một cái năng lực, mà khi mà năng lực thì nó không có tốt và không có xấu. Thì khi mà cái tâm mình yên tĩnh thì cái năng lực nó sẽ làm tăng cái sự yên tĩnh mình lên. Còn nếu mình xấu thì mình sẽ giả, làm cho cái xấu nó phát triển hơn. Thì không biết chị đúng không?
Ý là như vậy đó không?
Dạ, nhưng mà sau khi mà ứng dụng vào thực tế đó, thì có thể thấy nó có sự trường hợp là nó hơi khác với suy này. Tức là khi mà có một cái buổi mà ngủ đó, thì trong cái giấc mơ thì thấy mình đang ở khỏi trung giới. Và khi mà có thoát ra khỏi cái giấc mơ đó thì có cái cảm giác là không ổn, là nó có tâm trạng nó không ổn, là thứ nhất đó là nó có cái mùi thúi mà theo như những người trước nói á, những mùi thúi là hoặc là những cái mùi mà khét, những mùi mà thơm á, là thực chất đó là nó có một cảnh giới nào đó đang ở xung quanh mình, thì lúc đó có cái nổi cái mùi túi đó, thì lúc mới đọc Thánh Ngữ Ôm mà đọc một lần thôi, thì mới vừa đọc xong á thì có cái cảm giác đó là có một cái miệng nó bự bằng cái đầu mình á, ở bên đây là bên đây trái, nó mới ồ một cái. Thì lúc đó thì không giật mình, nhưng mà có cái là nó làm lăn tăn những cái làn da ở phía bên tay trái của mình. Thì lúc mới đặt các bữa hôm thêm 3 lần nữa thì hoàn toàn nó không có bị những tình trạng, nó không có mùi thuốc, nó cũng bị thù gì nữa hết. Thì như vậy thì mình thấy rõ cái trường hợp thực tế nó lại là nó đem lại sự yên tĩnh. Và nó làm cho mình thoát ra khỏi cảnh giới mà hiện tại giờ nó đang chi phối mình. Thì không biết như vậy thì nó có cái khác biệt hoặc là mâu thuẫn giữa cái lực mà nó từ nãy nói không? Thì đó.
Thường thường á, mình trong giấc ngủ của mình á, nếu mà cái hoàn cảnh ở xung quanh cái chỗ mình ngủ mà nó yên tĩnh, mà nó tốt đẹp, chẳng hạn như mình ngủ trên giường nó thoải mái, rồi xung quanh thì nó có mùi hương, thì thường thường đó cái giấc ngủ của mình nó được cái cơ hội, nó có một cái hoàn cảnh tốt đẹp, mình thấy những cái điều nó khuyến khích những cái điều mà mình đã sống qua, những cái trạng thái hạnh phúc, trạng thái lý tưởng. Thì thường thường mình có cái giấc mơ nó rất là êm đẹp. Mà thường thường sau những giấc mơ êm đẹp mà nó cao như vậy đó, mình thức lại trở về xác đó, thì mình không có nhớ nhiều về những cái điều gì mình làm. Mình chỉ còn có một cái cảm giác nó hạnh phúc lâng lâng thôi. Bây giờ ngược lại, nếu mà mình ở một cái hoàn cảnh đang ngủ mà chung quanh ví dụ như là tự nhiên có một em bé rồi nó đi đại tiện, nó có mùi nó bốc lên, thì tự nhiên cái tâm trạng của mình ở trong cái giấc ngủ, ở trong thể vía nó sẽ bị ảnh hưởng, và nó tạo ra một cái là nó biến trở lại là mình đang ở cái trạng thái của mình sẽ thấy là mình đang ở một cái hoàn cảnh, ví dụ một cánh đồng mà chung đó phân bò lung tung lên hết cả, không? Có mùa thú nó bốc lên. Thì như vậy đó là hoàn cảnh nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình lúc bây giờ đang ở trong cái thể vía. Còn bây giờ nếu mà mình ngay cái lúc đó mình hoảng hốt và sợ sệt đó, mình đọc Thánh Ngữ đó, thì nó có thể một là tăng cường cái sự sợ hãi, khiến cho mình phải giật mình, nhập xác trở lại để thức. Hai là nếu mình thật sự tin tưởng sống với cái chân ngã, cái on thức của mình, thì mình tin tưởng vào đó thì nó sẽ bảo vệ mình tránh được những cái sự mùi hôi thối chung quanh. Bởi vì lúc đó tâm thức của mình á, cái trạng thái của mình nghĩ rằng khi mình đọc Thánh Ngữ mình sẽ được bảo vệ và cái mùi đó sẽ mất đi. Thì mình nghĩ như vậy, mình tin như vậy, thì cái tâm thức của mình sẽ đạt được tới cái trạng thái đó. Nó là tùy theo. Thứ nhất là cái hoàn cảnh bên ngoài. Thứ nhì, cái năng lực nội tâm. Thứ ba là cái sự trải nghiệm, sự tin tưởng, cái sự áp dụng ý chí của mình trong cái lúc giấc ngủ. Vì vậy cho nên nó có thể sinh ra rất nhiều cái trạng thái tâm thức khác nhau, tùy theo cái khả năng tu tập của mình.
Cảm ơn anh Văn. Nói tóm lại thì cái đó nó tùy thuộc vào cái tình trạng của cái tâm thức của mình nhiều hơn. Ví dụ như là có một cái ông kia, ông ấy kể lại một cái kinh nghiệm địa ngục của ông ấy, tức là ông ấy near death experience. Một cái thì ông ấy mới thấy ông thấy ông rớt xuống địa ngục mà lửa không à, lửa rồi những người hò hét rồi kêu cứu rồi bảo là đừng có xuống đây, xuống đây là ông ra được các thứ. Xong tự nhiên ông nghĩ rằng câu ông gọi Đức Chúa Giêsu, ông gọi một cái các tự nhiên ông được nhấc bổng lên, ông ra khỏi địa ngục luôn. Thì cái trường hợp này nó cũng giống như là mình đọc một cái thánh mà Phúc đi ra khỏi cái hoàn cảnh như vậy đó. Ăn thua là cái tâm thức của mình nghĩ đến cái điều cao thì nó sẽ đưa mình ra khỏi cảnh cao. Còn nếu mình đang thù hận hay mình đang muốn giết người thì mình đọc cái đó thì sẽ tai hại thêm.
Trong cái sự tu tập á, đại đa số nhân loại hiện giờ thì vẫn còn tiếp tục cái sự tiến hóa về phương diện phạm ngã. Có nghĩa là họ vẫn có cái sự ích kỷ, có cái sự tham sân si, có cái sự tham vọng, có sự kiêu căng, có sự chiếm hữu. Có thể nói nhân loại bây giờ tuy là 4-5 tỷ hay là 7-8-9 tỷ đó, thì 99% hay là 99.9% là vẫn còn tiếp tục sinh hoạt của phần ngã. Chỉ có 0.1 hay là tới 0.5% trong số nhân loại ý thức một phần nào nhờ cái sự gọi là hoạt động rất là năng nổ của các vị đạo sư, các vị thánh, các vị Bồ Tát, thì lần lần mới ảnh hưởng được, khiến cho những người này hiểu được cái chân lý và bắt đầu tu tiến trên cái phương diện kết hợp giữa phàm ngã và chân ngã. Ngày nào mà mình còn bị phàm ngã chủ trị và sống theo cái nếp sống của phàm ngã thì chúng ta vẫn còn bị cái sự dây dứt, sự chiến tranh, sự dây dưa giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác. Ngày nào mà chúng ta đã thỏa hiệp được và trở thành chính chân ngã của chúng ta, tức là khi chúng ta sống trong khỏi trầm, chúng ta ý thức được những cái điều gì, những tư tưởng nào, những cái sinh hoạt nào nó thuộc về cái phàm ngã, và những cái điều gì mà chúng ta bây giờ không phải là phàm ngã mà là chân ngã, thì lúc đó đó tất cả mọi những cái gì mà khúc mắc dây dưa của 4 cõi dưới nó đã được giải quyết, bởi vì chúng ta bắt đầu hoạt động ở trên 3 cõi trên cộng thêm cõi của Bodhi và Atman. Thì thường thường mà khi mà sống mà bị những cái hoàn cảnh khó khăn đưa đẩy, tranh đấu này nọ, đối với một người bình thường thì họ cho là một cái sự đau khổ, một sự thử thách vân vân. Đối với một người mà đạo sinh đã vững bước rồi thì họ thấy đây là một cái thử thách để cho họ rèn luyện trở lại cái đặc tính mà họ đã đạt được ở trong một trong những 7 tầng cửa đạo hay là lục độ, tức là tất cả những cái gì mà Phật giáo dạy cũng như là quyền tiếng nói vô thanh tinh dạy đó, là những cái đức tính này nó trở thành cái đời sống của một người đạo sinh. Thì lúc đó khói trần này nó không ảnh hưởng mình được nữa, nó trở thành một cái chỗ để cho mình ôn lại những bài học, một cái chỗ để chúng ta bắt đầu có một cái tâm thức kết hợp với những tâm thức huynh đệ tỷ muội khác đang còn khó khăn nhọc nhằn tiến bước trên con đường tinh thần. Cái giai đoạn mà mấu chốt của sự tiến hóa tinh thần chính là cái giai đoạn mà chúng ta tách rời ra được cái trí mà chúng ta gọi là cái hạ trí, tình cảm mà chúng ta gọi là cái tâm tham sân si. Nếu chúng ta có thể tách rời ra được và sinh hoạt đứng trên những vấn đề đó dựa trên lục độ, thì lúc đó đó chúng ta thấy mọi vấn đề nó trở nên nó sáng sủa và nó rõ rệt hơn.
Bữa nay anh Hai với anh Văn đều có mấy cái hình mới này, anh Văn đang đứng trước cái tượng nào vậy?
À, tượng này là một cái tượng mà ở Cali, tôi không biết, chỉ biết là cái chùa gì đó, chùa gì nổi tiếng của người Tàu đó.
Chùa Tây Lai.
Thì cách đây mấy năm tôi có dịp, cái lúc đó hình như tôi xuống diễn thuyết lần thứ nhất á. Thì có đến chùa Tây Lai thăm. Thì chụp hình như vậy.
Ở trong có cái pho tượng đứng như vậy sao?
Pho tượng này là pho tượng của một vị thiền sư phải không? Chứ không phải là cái pho tượng của một ông Phật phải không?
Tôi không nhớ. Tôi cũng hay thăm chùa đó một hai lần mà tôi không nhớ cái pho tượng này nó ở đâu.
Chùa này thì phải công nhận là rất là lớn, rất là vĩ đại. Ở trong cái chánh điện đó là có tượng, mấy cái tượng Phật thật là to lớn lắm, kiểu có nhớ gì. Rất vàng vàng mà to lớn, nguy nga lắm.
Thế mà cô bạn tôi có làm đám cưới ở đó đó.
À thế ạ?
Ở đó họ có đái tiệc chay.
Đi từ Orange County đến đó cũng phải mất khoảng tiếng mấy, hai tiếng nữa hả?
Không tới rồi. Chắc không tới 2 tiếng đâu, cũng gần hơn Los nhiều.
Như vậy là khoảng 45 phút thôi.
Phúc có thắc mắc gì nữa không Phúc? Có mấy cái câu hỏi gì mà đặt ra trong email đó.
Những cái câu trong email là về cái... đây là những cái vấn đề mà... thật ra nhiều khi tôi muốn trả lời nhưng mà tôi không muốn trả lời. Là vì thế này. Khi trả lời nó sẽ đụng chạm tới cái vấn đề gọi là... sách vở của Thông Niên Học hiện giờ đang truyền bá công khai. Nhất là... những sách vở của ông Leviter, bà Annabelle Lang và ông Arthur Power. Thì mình nên nhớ rằng ông Leviter là một vị huynh trưởng có rất nhiều nhiệt tâm. Ông có mở được thần nhãn, nhưng mà cái thần nhãn của ông và cái sự quan sát và viết lại những sách vở đó thì thường thường nó thuộc về cái sự quan sát về cái cõi trung giới nhiều hơn là cái sự quan sát ở cõi thượng trí hay là cõi bồ đề. Nhưng mà đó, cái sự mô tả của ông Leviter và cái giáo lý của Leviter đó, thì và bà Annabelle Lang đó, thì thật ra đó, nó được đơn giản hóa và công chúng hóa rất nhiều để cho thành phần đại đa số hội viên người ta hiểu một cách dễ dàng. Vì lý do đó có nhiều cái điểm đó, thì có nhiều cái vị thông tin học lão thành đã đặt cái vấn đề là ông Leviter và bà Annabelle Lang đã đi sai đường lối và đi ngược lại đường lối của chân sư cũng như bà Blavatsky dạy ra. Vấn đề này là một cái vấn đề nó rất tế nhị, cộng thêm cái vấn đề của ông Krishnamurti, thành ra nó gây ra nhiều chuyện rất là phiền toái. Và đối với những người mà đã tu học lâu năm và hiểu đạo ở trong thiền viên học thì không thành vấn đề. Nhưng mà đối với những người hội viên mới đến mà họ chưa gì họ đã thấy trong hội mà đã có nhiều cái chuyện lộn xộn như vậy thì họ nản lòng, khiến như con đường và tinh thường của họ sẽ bị cản trở. Vì lý do đó mà nhiều khi tôi rất ngại khi viết ra những cái điều mà thuộc về thông nghiệp lý truyền, nhưng mà nó có tính cách đối chọi lại đối với những cái sách vở của thông minh học. Nhiều khi tôi thích nói ở trong cái nhóm học này hơn là viết ra. Thì bây giờ để trả lời cái những câu hỏi của Phúc và của chị Thúng về cái những hình tư tưởng ở cõi thượng giới, tức là cô giờ thượng trí, hình tư tưởng ở cõi hạ trí và hình tư tưởng ở cõi của thượng giới, thì mình nên nhớ rằng cái sự hoạt động, cái sự tạo thành, sự sinh ra của những hình tư tưởng nó đi từng giai đoạn. Từ giai đoạn đầu tiên là nó bắt đầu nảy sinh ở cõi thượng trí, cõi mà tiếng Anh gọi là causal body, tức là cõi của nguyên nhân. Cause, nguyên nhân, causal body. Thì tiếng Việt mình gọi là nhân thể. Nhân thể, cái thể mà nó gây ra cái nhân. Thì sau đó đó, thì đến cõi hạ trí thì nó tăng cường thêm một chút nữa, rồi đến cõi tình cảm thì nó thật sự nó sẽ trở thành một cái hình tư tưởng rõ rệt. Thành thử cái hình tư tưởng đó thật ra nó sinh ra và nó hoạt động một cách rõ rệt ở cõi tình cảm nhiều hơn là ở cõi hạ trí hay là ở cõi thượng trí. Ở cõi thượng trí cái hình tư tưởng nó chưa có rõ ràng, nó chỉ mới có một cái hình lờ mờ và một cái màu sắc, một cái sự rung động nào đó thôi. Bởi vì những cái vòng hào quang, những cái thể bên ngoài nó chưa thành hình, nó chỉ là mới những cái chấm xuất hiện thôi, những cái điểm được xuất hiện ở cõi thượng trí. Khi mà nó lần lần nó đông đặc trở lại, nó bắt đầu kết nối với nhau, thì những cái điểm này nó nối lại với nhau, nó trở thành một cái đường, một cái line, một cái đường. Đường đây có thể là một đường thẳng hay một đường cong. Ở cõi hạ trí á, thì nó trở thành, những cái điểm này nó trở thành một cái đường nối kết những điểm này lại. Và ở cõi trung giới đó thì những cái hình này đó, nó trở thành một cái chu vi rõ rệt bao phủ ở bên trong, nó bắt đầu xuất hiện những cái khu rõ rệt về cái tình cảm thuộc về nhiều cái đặc tính khác nhau. Ví dụ như tình cảm của mình á, là bác ái thương yêu thì nó có một cái khu riêng và nó có một màu sắc riêng của nó. Tình cảm thuộc về sự nóng giận, ích kỷ, giận hờn thì có một khu riêng và cái màu sắc riêng của nó. Thì như vậy chúng ta nên nhớ rằng theo cái sự tiến hóa và sự tuần tự thì luôn luôn con người tiến hóa xuyên qua bảy cõi, sử dụng bảy thể. Và cái sự tiến hóa này nó luôn luôn trên con đường mà tiếng Anh gọi là evolution, tức là tiến hóa trụy hạ, thì nó đưa từ cái cõi thanh cao nhẹ nhàng đi tới những cõi thấp, nó rung động trọng lượng hơn, cõi thấp nhất là cõi trần, rung động rất là trọng lượng, nó rất là chậm kết nối với nhau và chậm chạp. Thì chúng ta nên nhớ là khi học về giáo lý bí truyền của bà Blavatsky nói về sống sự tiến hóa của con người thì nó đều dựa trên con số 7 là thất nguyên. Tức là con người sử dụng 7 cái dụng cụ để tiến hóa ở những cõi thấp. Nên nhớ số 7 thì nó dễ hơn. Tại vì chúng ta nói là 7 người, người ta có 7 thể sinh hoạt ở trong cõi, 7 cõi tiến hóa, chia làm nhiều 7 cung khác nhau, có 7 giống nhân, rồi mỗi giống nhân có 7 giống nhân phụ vân vân. Mình học như vậy thì nó dễ hơn. Nhiều người dựa trên những căn bản và giáo lý của thông tin học thì lại bàn luận thêm và suy diễn thêm theo cái ý của mình. Xong thì thay vì nói 7 cung thì bây giờ lại nói là 10 cung, người thì nói là 12 cung, trăm mấy chục cung, vân vân. Khi mà mình đi xa cái sự đơn giản từ số 1 cho đến số 3 đến số 7. Bây giờ nhiều người lại phức tạp quá, nó bằng 49 rồi nhân cho 7 lớn tung cả lên. Thì nó rất dễ lầm đường lạc lối. Bởi vì sự tu tiến là cái sự đi từ phức tạp đi từ đa nguyên trở về với sự đơn giản, sự nhất nguyên, đó là sự tu tiến. Còn thực sự mà đó là cái sự mà tu theo tâm pháp, tu theo nhãn pháp, chỉ nhìn ra cái hình thức bên ngoài, cái nhìn cái hình thức sắc tướng bên ngoài là dễ bị lẫn lộn, bởi vì rất nhiều cái sắc tướng, rất nhiều cái sự biểu lộ nó khác nhau. Có thể bảy con số 7 căn bản, nhưng 7 có thể lũy từ 2, lũy từ 3 và lũy từ trăm ngàn cái triệu triệu này, thì nó dâng ra cái sắc tướng nó vô cùng thiên hình vạn trạng, khiến cho chúng ta rất dễ lầm lạc. Vì vậy, nắm vững con đường tiến hóa của con người và cái vũ trụ thái dương hệ này là sự tiến hóa của số 7. Chúng ta đi đến một thái dương hệ khác thì sự tiến hóa nó lại dựa trên một con số khác. Nếu mà chúng ta muốn nói về cái sự tiến hóa của con người và chân ngã thì đó là con số 7. Nếu chúng ta muốn nói đến cái sự tiến hóa của chân thần và cái băng băng ta ra hiện giờ thì đó là con số 12. Có vậy thôi. Đừng đi quá xa con số 3, số 7 hay số 12. Bởi vì nó sẽ khiến cho chúng ta rất dễ lầm lại. Cũng như là khi mà chúng ta tu học, có cơ duyên học về cái chân lý huyền môn xuyên qua hội thông tinh học, thì nếu mà nghiên cứu thêm những cái sách vở của các tôn giáo và các môn phái khác thì rất tốt. Nhưng mà đừng để cái sự kiến thức nó lôi cho chúng ta đi vào con đường hoang mang, lẫn lộn. À, thì cái đó là cái ý kiến riêng của cá nhân tôi.
Số 12 xài được ở chỗ nào vậy?
Số 12 xài được ở cái chỗ là đây là cái sự tiến hóa trên phương diện của chân thần. Hiện giờ cái giáo lý về chân thần thì không có được phổ biến rộng rãi, chỉ có dạy về giáo lý của chân ngã thôi. Vì đó mà chúng ta có cái con số 7. Còn số 12 là giáo ở sự tiến hóa của chân thần và sự tiến hóa của cả cái vũ trụ này, của cái băng văn ta ra, của cái universe, human universe. Chúng ta nên nhớ rằng nhé, con người chúng ta thì chúng ta cứ tưởng là con người là cái thực thể tiến hóa nhất ở trong các nền văn minh hiện đại, ở trong vũ trụ hiện giờ. Thì cái điều đó là cái điều quá chủ quan. Con người không phải là sinh vật duy nhất có nền văn minh cao nhất. Có những sinh vật có nền văn minh cao to cùng hơn con người. Bằng chứng là chúng ta đã thấy có những cái dĩa bay, những phi thuyền họ dựa trên một cái khoa học đại số khác, họ dựa trên một cái căn bản về con số khác. Họ đã có một cái nền văn minh duy thường, và cớ là hiện giờ văn minh của chúng ta chưa đủ kịp họ. Chúng ta chỉ gọi họ là những người thuộc ngoài hành tinh, alien, không biết gì về họ cả. Thành thử ra con người là một thực thể đang tiến hóa, giống như bao nhiêu các sinh linh khác cũng đang tiến hóa ở trong vũ trụ. Nếu mà chúng ta có một cái sự hợp nhất được với chân ngã, sống được một cái đời sống của chân ngã, chúng ta hiểu rõ hơn các nền văn minh nó cũng đang phát triển về chân ngã và chân thật, nhưng mà phát triển trên một cái căn bản khác. Thay về con số 7 và tứ đại thì có thể họ phát triển trên con số khác, và tam đại và nhị đại hay gì gì đó. Hiện giờ thì những vấn đề đó thì chúng ta hoàn toàn mô tả chưa có rõ rệt gì. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngoài cái sự văn minh của con người trong vũ trụ hiện đại có những cái sự văn minh khác, có nhiều văn minh rất thấp, rất kém hơn chúng ta nhiều. Nhưng ngược lại có những cái văn minh rất cao hơn hẳn xã hội của loài người ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Văn.
Bây giờ tôi nghĩ là đi vào tự do rồi kìa. Tất cả chúng ta muốn bàn thêm gì. Với cái đề tài mà vừa rồi về những cái cõi, về tư tưởng của cõi thuộc trí, hạ trí, xong rồi cõi vía. Thì trước hết đó là tôi thấy những câu hỏi của Phúc và chị Thuấn bàn luận về những vấn đề này đó thì nó rất nên khuyến khích, là bởi vì nó đưa đến cho chúng ta một cái tác dụng là không có học về lý thuyết mà tìm hiểu một cách thực dụng. Thì cái điều đó nó giúp cho cái sự tu tập có tính cách thực tiễn hơn thay vì nó chỉ lý thuyết suông thôi.
Ở trong cái sách của bà Blavatsky dạy đó thì nhiều khi nó hơi khó hiểu đây. Nhiều hồi nãy anh hai có nói tới những cái vấn đề gì mà vừa cosmic, physical, rồi tùm lum hết các cõi. Thì nói cái kiểu nó không giống như mình hiểu thông thường là có bảy cảnh ở cõi trung giới, bảy cảnh ở cõi thượng giới. Nhưng mà nói gì tùm lum mà, thành ra tôi thấy khó hiểu quá.
Nhiều khi đó, anh hai anh học nhiều, thành ra được kiến thức của anh rất là rộng. Tôi xin 30 giây tôi nói xong rồi nhờ anh hai nói tiếp. Khi mà mình trình bày một vấn đề đó, mình có thể trình bày theo hai lối. Một lối là theo cái sự kiến thức quảng bá của mình. Mình cứ nói, mình hiểu sao mình nói vậy, nói lung tung ra rất nhiều. Còn một lối nói khác đó là nói dựa theo cái trình độ của người nghe. Ví dụ như là người nghe, tuy rằng mình biết rất nhiều, nhưng mà người nghe chỉ cần 1% cái điều mình biết để mà giải tỏa được một khúc mắc nào đó, thì mình chỉ nói khúc đó thôi. Đó là hai lối nói khác nhau. Rồi mời anh hai.
Thật sự có bởi vì tôi nói là cái giáo lý khẩu truyền của bà nói xin nó lưu vấn. Không, chị thấy những chuyện nắm được. Nên nói về khẩu truyền là tôi không có sách vở. Anh nói về khẩu truyền là không có sách vở. Thấy không? Nó thành ra nên cái vấn đề nó mà không có nói sách vở thì chị ở đây nó giới bà nó kia thì giờ chúng tôi nghiên cứu cái khẩu truyền của bạn nó thường về thiền. Thấy không? Mà anh nói thiền thì thiền nó mỗi người nó có cái trình độ thiền nó khác nhau.
Cho hỏi ngay anh thôi. Bây giờ cái khẩu truyền của bà Blavatsky thì truyền qua ai rồi đến tay anh?
Hả? Cái này là cái khẩu truyền này là có lẽ bà Nipazan bà gom góp lại bà ghi vậy phải không?
Không phải là vẫn có sách của bà
Nipazan. Sách cho bà trong giáo lý truyền á, cái phần mà khẩu truyền á có, chị coi phần khẩu truyền đó. Thì cái này bà Anipazan mới gom góp nó ghi lại đó, thì tôi học được cái đó, thì tôi cũng cố gắng thực tập thiền về cái tâm thức càng có vũ trụ này có làm sao phải không? Hiện nay chúng tôi nghiên cứu cũng chưa thật sự đi sâu nữa, bởi vì với bà La Kỳ thì bà đặt ra cái khẩu truyền của bà thì ra bà nói nó khác hơn cái trong cái giáo lý truyền rồi. Bà nói bãi cõi càng khôn vũ trụ mà ở trong cái càng khôn vũ trụ mà nó thuộc về cái thế giới cái cõi trần hữu hình, cái cõi trần mà thuộc về vật chất. Bà từ chuyên môn của bà dùng là Prasita Pragati mà có Cosmic Plan đó, mà có lẽ bên trong tiếng Anh rồi gọi là có biến sụp lên là physical đó. Thì cho nên là bà dùng tự tiếng Phạn bà gọi là Pravity có biến sụp lên.
Tôi nghĩ anh hai cũng không có hiểu lắm, tại vì nếu anh hiểu lắm thì anh giải thích được, còn đây anh hiểu lầm như vậy chắc anh cũng chưa có nắm vững rồi. Lại nói về cái giáo lý của bà Blavatsky đây, anh Văn, tôi mới đọc ở trong cái cuốn sách kia thì ở trong cái trang web là Blavatsky.net á, thì nói rằng là có nhiều cái điều mà bà Nipazan với lại ông Lepiter là nói trái ngược hẳn với lại những cái điều mà Blavatsky với các chân sư, xong rồi ở trong trang đó lại còn bảo mình rằng là bây giờ phải coi như là unlearn, tức là phải bỏ quên đi tất cả những cái giáo lý của ông Lepiter với bà Nipazan để mà mình học lại từ đầu giáo lý của bà Blavatsky. Xong rồi ở trong ấy nói rằng là nội cái giáo lý, tất cả những điều mà bao giờ viết ra học cả đời còn chưa hết, đừng có học thêm cái gì nữa cả, học nữa cả thì nó rối mà nhiều khi đi ngược lại lời của chân sư vậy. Thì anh Văn nghĩ thế nào?
Thật ra đó, khi mình học bất cứ một vấn đề gì nó cũng có một cái ứng dụng của nó ở trong một cái đất than chứng không. những điều mình học hôm nay có thể kiếp sau mình cho rằng nó không còn đúng nữa và cần phải quên đi. Nhưng mà thật ra đó thì bất cứ một cái điều gì đã học xong và đã làm xong nó đều trở lên một cái nấc thang để cho những cái nấc thang kế tiếp nó dựa vào để nó tiến tới. Nếu mà chúng ta hiểu rằng những điều mà Blavatsky và các vị chân sư dạy ra đó nó thuộc về tâm pháp, và những điều mà Andy Wilson và ông Levitter dạy ra nó thuộc về nhãn pháp, thì vấn đề học hỏi giáo lý thông minh học nó dễ hơn. Có nhiều người khi học đạo thường thường là chỉ có học chuyên một thứ thôi, không chấp nhận những cái giáo lý khác, nhất là những giáo lý khác nó có vẻ như là không giống hoặc là đối chọi lại với cái giáo lý của mình. Thì cái thái độ thông thường là chối bỏ và phủ nhận các giáo lý khác, chỉ biết cái giáo lý của mình thôi. Thì cái điều đó là cái sự tu tập bình thường trên phương diện về nhãn pháp. Còn một người tu tập về tâm pháp thì chấp nhận tất cả mọi giáo lý. Điều này không có nghĩa là người đó ba phải, mà chỉ có nghĩa là người đó đặt cho mỗi một cái giáo lý khác nhau, đối chọi nhau, có một cái vị trí riêng biệt. Và có vị này lại có thể tổng hợp được tất cả cái sự khác biệt và đối nghịch với nhau của các giáo lý đó để trở thành một điều mà họ có thể là tu tập được. Và các anh chị tiếp tục để tôi bận một chút xíu mà.
Ai nghe Nga bị té rồi, Phúc có gì thắc mắc không Phúc? Anh Minh có gì thắc mắc không? À Phúc, không nói đi. Alo, ai mới lên tiếng đó?
Dạ, Phúc thì không có thắc mắc nhưng mà Phúc mới đặt ra một cái vấn đề là cái gì? Tức là nếu mà mình coi giáo lý của bà Blavatsky á, là rõ ràng là giáo lý của bà rất là tổng hợp. Tức là nó gồm rất là nhiều trong đó, nhưng mà nếu mà mình coi từng phần một ấy, thì mình sẽ thấy bà Bảy Dân đã chuyên trích những cái phần mà chuyên về cho những ai mà chuyên về hài trí ấy, thì bà trích cái phần đó ra để cho những người mà chuyên về hài trí mà đọc và sẽ hiểu được cái giáo lý tổng hợp xuyên qua cái những bài viết của bà. Còn còn á, ông Lý Tích Cơ á, chắc ông lấy trong giáo lý của bà Blavatsky ra, ông, nhưng mà ông cộng thêm cái kinh nghiệm của ông cứ viết ra cho những ai chuyên về thực hành, muốn tìm hiểu các câu giới. Mình cũng thấy rõ ràng cái ông Austin cũng là chích trong giáo lý ra, ông chuyên về những loại tinh linh, thiên thần. Mình thấy rõ ràng mỗi người vậy nó có chuyên đề riêng để mà cho từng người, từng loại người mà ta hiểu được cái giáo lý quá rộng của thông điệp.
Tôi cũng thấy là giáo lý của ông Lippiter là đọc dễ nhất. Rồi tới bà Liberzen thì bà ấy viết thư các kiểu bác học một tí, bà ấy viết loanh quanh tổng ngâm ta la thì khó hơn ông Lippiter một chút, nhưng mà cũng dễ hiểu hơn bà Blavatsky. Tới bà Blavatsky là khó nhất, nhưng mà có thể là mình nghiên cứu của Blavatsky mình sẽ nhận xét được nhiều cái nó siêu hơn là mình nghiên cứu hai vị kia. Tại vì hai vị kia thì viết ra giống như kể chuyện, nên mình đọc xong thì mình cũng không có thấy gì lạ ấy. Đọc xong giống như đọc một cuốn tiểu thuyết vậy thôi, xong. Thành ra đúng là nó là nhãn pháp. Còn đọc bà Nibazum thì nó có một cái gì sâu sắc trong đó. Thành ra tôi cũng có xu hướng là tôi muốn quay về nghiên cứu bà Blavatsky nhiều hơn.
Khi mà nếu mà nghiên cứu của bà Blavatsky thì mình phải có cái kiến thức cái tổng quát hơi nhiều. Tức là nếu mà mình một người mà chuyên về gọi là nhà cái đầu óc mà suy luận thì nếu mà đọc thì sẽ không hiểu, tại vì nó nói tùm lum luôn đó, nhiều thứ luôn đó. Cái đó những người về sau này viết sách của tâm học á, sẽ chích những phần nhỏ của trong một cái kiến thức tổng quát của bạn. Thế hạn như bà Pelay á, là thực chất cũng gom góp tất cả những kiến thức của bà Valesky để mà chuyên đưa thành một cái chuyên đề. Chuyên đề chẳng hạn như ví dụ như nếu mà về ánh sáng hay về ngoài màu sắc thì bà đưa ra một cái phần chuyên đề về màu sắc luôn, đọc là coi như hiểu hết tất cả những cái gì về màu sắc của phong học. Nó như vậy, nó chuyên đề đó.
Thì có thể là những giáo lý để mình dùng để mình trình bày cho người ngoài đó, để cho người ta nắm được phần nào những cái cõi vô hình hay là những cái mà thành phần của vũ trụ, những cái cõi giới của vũ trụ. Thế nhưng mà mình đọc xong thì cũng giống như là mình đọc một cuốn sách khoa học á, thì mình cũng không có mở mang gì về tâm linh cho lắm, mình chỉ mình biết thêm kiến thức hiểu biết.
Thì ra cái đó cũng tùy chị ơi. Tại vì bây giờ đặt cái ví dụ thế này, nếu mà đó là một vị đạo sư á, thì bất cứ một cái kiến thức nào, kể cả kiến thức về khoa học cận đại hay là về tâm lý học hay về tôn giáo cái gì đó, thì vị này đó khi đọc một cái bài viết thuộc về khoa học cận đại thì vị này có một cái sự nối kết ngay lập tức với những tư tưởng và những cái trạng thái tâm thức thuộc về cái cõi giới nó ở thượng trí hay là ở bồ đề. Thành thử ra đó, cái việc mình đọc sách bình thường á thì luôn luôn là mình đọc trên cái mặt chữ bên ngoài của cái việc tác giả đó và cái kiến thức đó, thì cái điều đó cũng thường thôi, cái đó bình thường là người mình đã áp dụng từ xưa đến nay, bao nhiêu năm nay rồi, cả bao nhiêu kiếp trước rồi, là như vậy rồi. Vì thành ra đó, cái bước kế tiếp á mà mình muốn để mà liên kết ở một cái trạng thái tiến lên thì mình đọc với cái tâm thức là bình thản, và nếu có thể kết hợp được với cái tư tưởng của người viết đó thì nó sẽ đưa mình thêm những cái kiến thức mà cái vị này á, trong cái lời viết đó nó không viết rõ ra nhưng mà nó ẩn ý ở bên trong. Tôi nói cũng có thể hơi lạc đề phải không chị Phương?
Vì nào ẩn ý ấy? Ví dụ như vị Peter Anderson hay là ai có ẩn ý?
Nếu Peter và Anderson á thì mình phải hiểu là thứ nhất á là hai vị này viết sách đó là mục đích là truyền bá hộ thâm thiên học đến với một cái thành phần họ có thể nói là họ mới sơ cơ. Thành thử cái giáo lý tâm linh học được có thể nói là đưa xuống một cái vị trí nó dễ hiểu hơn, tức là theo cái lối mà nhãn pháp, chứ còn mà cứ nói theo cái kiểu thiền với tâm pháp như bà Rabatsky á thì 10 người là hết 9 người rưỡi bỏ chạy, là họ không đọc, họ không hiểu. Đấy. Thành thử ra tôi thấy nhiều cái vị lão thành trong hội thâm linh học mà công kích bà Anderson cũng như ông Lasseter đó, thì là các người này đứng trên cái phương diện là họ tôn sùng bà Bác Sĩ và các vị châm sư, cũng như là họ nghĩ rằng chỉ có tâm pháp là đúng nhất, là vững nhất, thì cái đó đúng chứ không phải sai. Nhưng mà mình thiếu đi cái sự kết hợp, sự thông cảm đối với những người họ còn đang trên cái con đường sơ cơ, họ đang sử dụng nhãn tắc, thì mình vẫn phải kết hợp với họ để cho mở một cái con đường rộng rãi một chút. Chứ còn lúc nào cũng tâm pháp cũng thiền thì coi như là mình không có mở thêm cánh cửa cho những người khác bước vào.
Bây giờ nói cụ thể ra thì nó như thế này. Cái thằng con tôi ấy thì hồi xưa tôi vẫn kể cho nó nghe những cái kinh nghiệm của tôi về sau khi thiền định, thì tôi thấy nằm mơ thấy chuyện xảy ra ngày hôm sau hay là đọc tư tưởng người khác này nọ, thì nó không có tin đâu, nó chỉ nghe vậy thôi, nghe vào tay này vào tay kia. Thế xong rồi sau khi nó đọc cái cuốn The Inner Life của ông Les Peter, xong rồi nó bắt đầu tin. Nó bảo bây giờ con không cần có cái kinh nghiệm nữa, bây giờ con tin. Thành ra phải cảm ơn ông Les Peter ở cái cuốn đó. Là ông ấy dẫn nó vào, nói thẳng ra là bây giờ nó có thể nó cho rằng thông linh học là một lý tưởng. Thì nhưng mà
thành thử ra cái giống như Đức Phật có nói đó, 84.000 pháp môn. Có thể đối với những vị lão thần của tâm linh học thì cái lối dạy của bà là Anetuzang Lepester thì nó không được đúng như cái truyền thống của bà Tepatsky. Nhưng mà nó vẫn có cái lợi ích là giúp cho những người sơ cơ họ hiểu và họ bước chân vào con đường tâm linh học. Thì đó là một cái điểm chúng ta nên ghi nhận.
Bây giờ đến một cái bước nữa thì bây giờ sách của ông Lepester với bà Anetuzang thì đầy ra ở trên cái trang của ông Anand Gulab.
Vâng.
Thì thằng con tôi nó đọc tiếp thì nó lại bảo bây giờ nó thấy chán rồi. Nó đọc xong rồi cứ lặp đi lặp lại xem thinh, không có gì mới hết. Thì nó bảo rằng là có thể nó phải đọc cái gì thì tôi mới đưa cho nó những cái bài viết của bà Blavatsky đã bảo về nghiên cứu đi. Bây giờ nó bắt đầu nghiên cứu cái đó, nó bảo nó muốn xem cái gì mới thôi, chứ còn mấy cái chuyện thông minh học nói ra bao nhiêu cõi, bao nhiêu cảnh thì nó biết hết rồi.
Thế khi mà đi vào giáo lý bà Blavatsky, tức là đi vào tâm pháp, thì cái tâm pháp á, nó gây ra rất nhiều cái sự khúc mắc, gây ra rất nhiều câu hỏi. Mà những câu hỏi này đó cần có một cái giải đáp để mà xác chấp, để mà thông suốt cái sự tắc nghẽn trên cái con đường thông hiểu giáo lý. Thì muốn mà có một cái câu giải đáp như vậy thì phải có những câu trả lời thuộc về những người đã trải nghiệm, đã đi qua những bước đường khúc khổ, tức là những người đã đạt đến một cái trình độ nào đó thì thông cảm và chỉ dẫn trở lại. Thì như vậy nó có một cái tính cách gọi là sống động, có tính cách gọi là vấn đề. Còn nếu mà mình cũng giải đáp mà mình lại giải đáp bằng một cái kiến thức khác thì nhiều khi đó nó lại gây ra thêm những cái thắc mắc và những cái khắc khoải khác. Thành ra giáo lý bà Blavatsky tuy là đơn giản đọc khơi khơi như vậy nhưng mà nó rất là sâu xa, bởi vì nó ẩn chứa cái phần chân truyền ở bên trong. Cái lý truyền của bà Blavatsky đó ẩn chứa một cái phần chân truyền. Phần chân truyền này đòi hỏi cái kinh nghiệm thực tập về thiền, đòi hỏi sự sống với om. Nó là như vậy đấy. Thành thử ra chị nên chuẩn bị, cháu sẽ có rất nhiều câu hỏi, có thể là có những câu chắc chắn là tôi nghĩ là chị trả lời được, nhưng có những câu tôi nghĩ là chị cũng phải bỏ thời gian để mà thêm, để hiểu cái câu, cái ý nghĩa của cái câu hỏi đó thì mới trả lời được. Chứ nếu mình cứ trả lời suông, trả lời đại khái đó thì nó không giải quyết được vấn đề, không giải quyết được cái khúc mắc của cái người hỏi.
Vâng. Bây giờ tôi thấy thằng con nó ngồi thiền tiến bộ hơn tôi á.
Thì cái đó con hơn mẹ là nhờ có phước mà.
Nó ngồi được hơn một tiếng.
Cô Văn nói về vấn đề rất là hay á. Tại vì cô đúng giải đáp thắc mắc, cô đúng đặt cái quan điểm mình là ở khởi trí, ở khởi mà hạ trí để mà mình trả lời câu hỏi. Thì như vậy thì người nào mà phải đạt cái trình độ ngang cô đúng trở lên thì người ta mới hiểu. Còn nếu mà người ta thấp hơn cái trình độ đó thì người ta sẽ nghe, người ta không hiểu. Cô đúng cẩn thận vậy đó.
Bây giờ nếu mà mình trả lời, mình cũng dùng mấy cái nhãn pháp thôi, mình trả lời trong sách thông linh học như vậy, chứ mình đâu có cách nào khác.
Học thêm kiến thức là điều tốt, nhưng mà vẫn chưa đủ. là bởi vì mình phải digest, tức là tiêu hóa cái kiến thức đó. Tức là mình phối hợp những cái kiến thức mới đối với những cái trải nghiệm tâm linh mình đã có. Có nhiều khi đó, có nhiều cái kiến thức mình đọc vô á, mình thấy là ồ cái này đúng quá, tự nhiên là mình cảm thấy nó hợp, tự nhiên mình cảm thấy đây là một cái điều chân thật. Nhưng mà có những cái điều mà những kiến thức mình đọc vô đó, mình cảm thấy nó có vẻ như làm như nó có cái gì nó khó chịu ở trong người, nó có vẻ nó chống chọi lại với cái sự trải nghiệm của mình. Đó, thì cái điều đó mình nên để ý và thiền nhiều hơn, cố gắng thiền và sống với cái om của mình. Thì như vậy đó, thì nó sẽ giúp đỡ thêm khi mà mình góp nhặt thêm những cái kiến thức mới. Cái điều quan trọng nhất á, là cái nghệ thuật biết lắng nghe. Cái điều việc viết nói đó, thì tôi nghĩ là hầu như là chúng ta ai cũng nói giỏi hết. Bởi vì cái nói của mình á, là mình nói ra cái quan điểm và cái kiến thức của mình. Thì người nào cũng có cái quan điểm và kiến thức riêng biệt. Còn cái nghe đó, cái nghệ thuật nghe, nó lại khác ở cái chỗ là mình phải đứng trên cái quan điểm của cái người nói với mình và hiểu được họ muốn nói cái gì, họ đang cần cái gì, thì mình mới trả lời cho nó đúng chỗ, đúng câu được. Cái điều này đó, nó đòi hỏi ở cái việc là gọi là quân bình giữa nói và nghe. Phần đông chúng ta thích nói hơn là thích nghe. Chúng ta thích người khác nghe mình hơn là mình nghe người khác nói. Vâng, mời chị.
Tôi có một cái vấn đề với mấy người bạn của tôi đó. Tại vì bạn của tôi thì có người thì ở bên Thiên Chúa Giáo, tức là Công Giáo đó, còn có người thì ở bên Phật Giáo. Thì người nào cũng chỉ có cho đạo mình là đúng thôi, đạo kia là sai. Thì thế thôi chứ. Mấy người mà bên Công Giáo thì họ ôm chặt lấy Chúa, thì họ đương nhiên là họ chỉ có thứ nhất là Chúa, thứ nhì là Chúng Cộng. Nếu mà người nào Chúng Cộng là người tốt hết, thì người nào Cộng sản là xấu hết. Đối với họ. Còn bên Đạo Phật đó thì là lại cứ nghe mấy cái tụi mà giao điểm đó, là cứ nói xấu Đức Chúa với lại Vatican, là cứ thế sống lên. Xong rồi là quơ lấy cái đó, cho là cái này Chúa sai này nọ, Công Giáo sai, Thiên Chúa Giáo sai, Phật Đạo Phật mới đúng. Thành ra rất là khó hòa giải với những người bạn đó. Tôi rất là buồn phiền.
Thì hỏi Phật này cũng rất cố gắng mà trong cái sự mà gọi là quân bình giữa hai cái quan điểm khác biệt với nhau như vậy, thì cũng có cái kinh nghiệm gì?
Cái này khó, thứ nhất là mình phải có lực, tức là mình phải thiền. Thứ hai á, tại vì mình đó mình giống như mình đi cứu hộ mà. Cứu hộ mà phải biết bơi á, mà bơi phải bơi giỏi mà biết cách cứu nữa. Cho nên là mình cứu hộ mà mình bơi yếu rồi người ta thằng hoàng người ta kẹp cổ mình, cái người ta sợ quá người ta dịnh chắc mình, cái lúc đó là mình cũng chìm theo. Đó, cái quan trọng là cứu hộ là phải biết bơi và phải bơi giỏi, đồng thời phải biết cứu hộ. Đó, cái đó là cái quan niệm của con. Thì cụ thể là cái này, như khi mà con gặp một người bên Phật giáo, hai nhóm ném đá nhau về vấn đề là độ tử, tức là giúp đỡ những người mới bị chết hoặc là đã chết rồi nhưng mà người ta không thoát được cái cảnh giới người ta đang bị ở lại đó. Thì một bên đó thì chống đối là nói là cái độ tử là cái chuyện vô lý, tại vì nhân quả của người đó làm ác thì làm sao mà có thể giúp người đó lên trình cảnh cao được. Rồi người đó phải bắt buộc người ta phải trả cái ở cảnh đó để mà trả cái nghiệp đó rồi người ta mới đi lên lĩnh cao được. Thì người bên kia thì nói là không có tự tử là giúp người đó thoát ra cái cảnh hiện thời để là tạm thời lên cái cõi cao thôi, rồi rồi sau đó là xuống trả cái nghiệp đó ở dưới cõi trần, chứ không có thể nào mà thoát thiệt được hết. Hai bên không đồng ý nhau với tội sao đá nhau, thì bên bên mà tự tử đó, tự tử là mới phát sinh đây là do chế ra, chứ không có tức là không có vụ tự tử. Thì bố con nói nữa, chỉ nói chỉ với ông bà đầu tiên là nói là cái đó là chỉ một cái khía cạnh mà giúp cho người đó thoát ra khỏi cảnh giới tạm thời thôi, chứ không có phải là người đó được lên thiên đàng, được người đâu, được lên trên cực lạc gì đó mà thoát tạm thời thôi. Nhưng mà cái nhóm có người đồng ý là đúng thoát ra tạm thời, nhưng mà cũng không tin được có. Ông mới đưa một một đoạn trích của phong học, con không cần nói, không cần quảng bá phong học, chính một đoạn đó. Cái này bên bên phong học đã nói từ hồi thế kỷ 19 rồi, chứ đâu phải qua đến thế kỷ 21 mình mới nói đâu. Là đòi người im ru không có ai nói được, tại vì rõ ràng sách vở nói rất là đúng, thậm chí còn phân tích ra rõ ràng là cái người đó nếu mà không chịu đi lên thì dần dần cái luật tiến hóa cũng phải kéo người đó đi lên. Thì có phải là nó giải quyết ổn thỏa giữa giữa hai bên Phật giáo nhau mà bằng giáo lý tâm học phù hợp với hoàn cảnh đó đó.
Vậy là tốt tiếng tổ quá cái thế rồi dữ rồi nha. Nó chịu phá theo học hay dữ vậy ta. Giờ nên tự do không, giờ tự do không, tự do tôi nói nè, tự do không. Thì anh biết là cái thông hợp á, rõ ràng nó là môn môn khoa học, mà hả cái người nào mà có kiến thức khoa học nhiều, người này có thể giải quyết nhiều vấn đề hay lắm, gây go lắm. Mà thật sự thì hình như Phật giáo cũng có thiên về khoa học nhiều lắm, có nhiều thiên về khoa học lắm. Mà những người mà Phật tử nào, những nhà sư nào mà có cái đầu óc khoa học thì có thể cũng nghĩa là cũng có thể là nghĩa là cải biến Phật giáo nha, có thể cách mạng Phật giáo gì đó, chứ không có mình đi theo một cách mù quáng như vô minh nữa. Bởi vì trên thường thường những người có đầu óc khoa học mà muốn tin vào một cái gì đó thì phải có một sự kiểm chứng đàng hoàng. Mà đối với thân học rõ ràng là nói phải có sách, mắt phải có chứng. Mà nói điều gì mà thực sự tốt, kiểm chứng thì lúc bây giờ mình mới thuyết phục người ta được. Hoặc là mình nói một cái điều gì mà nó có ghi trong sách vở, ở trong internet và chẳng hạn, cái người ta mở ra cái người ta thấy đúng, cái người ta bị thuyết phục liền như sao? Anh thấy rõ vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà anh chị em tu theo thông học thì cái mục tiêu chính là gì? Mục tiêu chính là mình tự mình giải thoát cái sự vô minh của mình, là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là mình đã biết rõ rồi, thông học đã cho mình biết rằng con người của mình có cái trí rồi, thì lúc nào mình cũng phải sử dụng cái trí này để mình thúc đẩy cái sự tiến hóa của mình. Mình tiến hóa được rồi thì lúc bây giờ mình mới có thể giúp những người khác tiến hóa. Nhưng mà thật sự cái trình độ tiến hóa của nhân loại nó đâu có đồng điệu. Bởi vì nếu mà anh em mà có thần nhãn nha, chúng tôi nói có thần nhãn thì mình có thể giúp người ta nhiều lắm. Bởi vì khi mình có thần nhãn thì mình nhìn vào cái nhân xưa, như Đức Sina, Đức Sina mà Đức Ca Hát là Đức Em, mình thấy Ngọc. Thấy một con người đó có dân sinh 30 tiếp, 20 tiếp, hoặc mười mấy kiếp mà sau cùng của cái người đó, thì lúc bây giờ cái gì đó biết rồi là cái người đó đã trải qua gia đình 30 tiếp mà người đó trải qua giống nhân thứ nhất, nhân thứ nhì, tiêu chuẩn thứ mấy, rồi đến cái người này sinh ở Ấn Độ hoặc ở Mỹ hoặc ở Úc hoặc ở Việt Nam hoặc ở Trung Quốc. Khi mà cái người mà có thần nhãn biết rõ cái điều này rồi thì chính người này giúp cho giúp cho cái đối tượng đó có thể tiến hóa, là mà bởi vì thấy rõ rồi, nếu mà cái người đó đã trải qua những kiếp đó và đã từng ở trong những cái nền chính nghĩa như Phật giáo, Thiên Chúa, hoặc là đã có trong thần học nữa rồi, thì lúc bây giờ với cái kinh nghiệm của thần nhãn có thể giúp người ta, giúp cho cái người đó, nghĩa là có thể thúc đẩy cái sự tiến hóa về cái thần thức của người đó. Đó, chúng tôi góp ý xin để cho anh đừng thấy là cái quan trọng nhất của con người ta sống trên trái đất này là phải tiến hóa chứ không thể thối hóa được, là bởi vì mình có cái trí rồi. Đó, góp ý xin vậy đó.
Cái trên cái diễn đàn như nãy nói, tức là việc độ tử thì mình cũng không nên, mình cũng người học cũng phải là số một đó. Là bên Tây Tạng á, nó cũng có một cái cách để mà nó giúp đỡ cho cái người mà chết rồi á, thoát khỏi cái gọi là cái phần điển nghiệp đó, nó cũng có một cách. Thì sau bài viết của con thì con bài viết cũng nói về cái đó, nó cũng hay lắm. Ngoài ra nếu mà bên Thiên Chúa giáo á, thì mình gặp một người Thiên Chúa giáo á, thì mình phải hiểu cái trình độ của người ta là cao lắm, là đến cõi trung giới, hoặc là cao lắm là cỡ những phần thấp của cõi trí. Mình không nên nói cao quá rồi phải sẽ bị không hiểu á, rồi cái người ta bị chống đối mình, thì mình chỉ nói phần tôn sùng nhiều hơn. Thì như nếu mà gặp như trường hợp mà một người mà không có gặp trường hợp là bạn của em á, bên công giáo nó rất là tôn sùng Thiên Chúa, thì cái chuyện đó là chuyện tốt, vì đó mình có một linh hồn nó sẽ trải qua một cái giai đoạn đó. Nhưng mà giờ con nó bị ung thư, mà phải mổ cái não ra để mà lấy cục u nó ra. Nhưng mà bác sĩ cũng nói là cái này hộp này chỉ có 3 tháng, 6 tháng là cũng chết rồi, chứ không thể nào mà sống được á. Thì lúc đó mình thay vì mình nói xa xôi chi, mình cụ thể quá, mình nói bây giờ về cầu nguyện cho nó, mình dùng danh từ của Thiên Chúa giáo cầu nguyện cho nó, rồi mình sử dụng cái năng lực của mình để mà mình giúp đỡ cho những cái tinh thần xung quanh tới chữa bệnh mình do cái đứa bé đó. Rồi dùng cái năng lực màu sắc của thông minh nông thông học, mình cũng nói, nhưng mà mình không có nói đề cập nữa, mình chỉ sử dụng màu sắc và sử dụng cái những cái tinh thần xung quanh đang muốn giúp đỡ đó. Thì cái đứa bé nó không thể nào tiếp nhận trực tiếp, thì người mẹ phải là cái người trung gian để mà tiếp nhận cái năng lực đó, để mà đưa vào chữa bệnh cho đứa bé đó. Và đồng thời cũng khuyên về niềm tin, là thì do đó nếu mà họ đi được các những cái thánh địa của bên công giáo cũng rất là hay, chẳng hạn như Lao Bang hay là Bao gì đó, hay là Cha Bửu Việt gì đó, thì đó thì người ta đi ra theo niềm tin, thì qua những cái đó thì cuối cùng là sau đứa bé nó cũng hết bệnh, bác sĩ khám lại thì không có bị gì hết. Thì cái đó là do niềm tin của ta thôi, chứ không phải do mình. Thì đó.
Hay quá. Tôi tưởng nó chết rồi chứ. Người như sao thì đầu óc họ đơn giản lắm, chỉ có Chúa là number one thôi. Còn ngoài ra đều là đi lạc hết.
Đó là một trong những cái đặc điểm của pháp môn sùng tín. Pháp môn sùng tín đó là tin tuyệt đối vào cái Đức Giáo Chủ. Thì cái đó là cái đặc điểm của cái sự tu hành trong cái thời kỳ vừa qua, của cái thời kỳ Sâm Ngư, mà Thiên Chúa giáo là cái điển hình. Thật ra đó, ngoài Thiên Chúa giáo thì các tôn giáo cổ ngày xưa đều theo cái pháp môn sùng tín hết. Ví dụ như là Ấn Độ giáo ngày xưa hay là Ai Cập giáo ngày xưa đều hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối, nhất là Hồi giáo họ tin tưởng tuyệt đối đối với ông tiên tri Mohammed hay là Đấng Allah, tuyệt đối đến độ là họ diễn giảng kinh thánh Hồi giáo theo ý của họ. xong rồi thì là cái sự sùng tính đó, nó hay đưa đến một cái điều gọi là fanatic, là cuồng tính. Cái sùng tính nó đi đến cuồng tính cái chỗ là không chấp nhận người khác có một cái ý kiến không giống mình hoặc là đối lập với mình. Thành ra họ làm ra những cái luật trừng trị, tiêu diệt những người khác. Nên cho đi đến cái vấn đề cuồng tính ở cái chỗ đó, là nhân danh một đấng từ bi bác ái toàn năng để mà tiêu diệt những người khác không có cùng cái ý kiến giống mình, để mà biện minh cho cái hành động như vậy. Thì họ cho rằng họ thay mặt cái vị giáo chủ đó để mà duy trì cái tôn giáo thuần túy của họ. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy đó, tà đạo nó khác bên chánh đạo ở chỗ đó. Tà đạo là luôn luôn sử dụng giáo pháp bên chánh đạo để mà hành động theo sự ích kỷ cho riêng tư của cá nhân mình hay chỉ một nhóm của mình thôi. Đây là chúng ta thấy nó đầy dẫy hết.
Thứ nhất là họ giết hại mấy người pháp sư mà họ coi là phù thủy đó. Thứ hai là họ tra tấn những người mà không chịu vào đạo, họ cho rằng là cái người mà không vào đạo thì đằng nào cũng xuống địa ngục thôi, phải chẳng thà đánh đập nó để nó vào đạo còn cứu được nó. Thậm chí họ mang cùm kẹp khảo tra roi vọt rồi đúng thứ hết để ép những người mà Mexico ở đây này vào đạo này.
Nói này thì hơi đụng chạm, mình không phải bên tín giáo mà nó bên cơ bản cũng vậy thôi. Khi mà quyến thức người ta tu hành nó thì bắt buộc phải vào đạo của này, thì cái chuyện đó là chuyện cái trình độ đó thì mình phải chấp nhận. Khi mà mình nói chuyện với người ta thì mình phải chấp nhận là mình phải có một cái gì đó nó phù hợp để mình có thể mình nói chuyện được. Thế giờ cái tiếng Công giáo hay là cao đài hay là hoặc khảo gì ta cũng khoái mình vô đạo người ta thì mới là có thể nói chuyện được. Thôi sẽ cái đó nhận.
Thế nào cũng tự cho là đạo mình là đúng nhất, là con đường đi nhanh nhất. Nhưng mà nhiều khi họ đi sai đường, họ cứ nghĩ rằng là đạo họ là chắc chắn là lên thiên đàng, họ muốn làm gì làm họ vẫn lên thiên đàng. Thành ra nhiều khi tôi phải mang kinh thánh là để tôi trách móc họ rằng là họ không có theo đúng lời Chúa.
Cái hay là làm sao mà mình thuộc những từ chuyên môn của họ, cái hai là phải thuộc biết những cái sách họ đọc, thứ ba là phải biết được họ thường thường họ thực hành cầu nguyện như thế nào. Thì lúc đó mình qua những cái biết đó mình hồi hiểu đó, mình mới có một cái phương án, một cái phương pháp mà phù hợp để mà cho họ tiến trên cái con đường của họ. Còn sau mấy cái sau thì họ mới có thể chuyển qua được những cái phương pháp khác, thì lúc đó mình mới giúp được cho người ta. Chứ còn ở trước này họ chỉ như vậy thôi, mình phải chịu khó, mình phải trở lại thành người Công giáo.
Thì rồi tôi nay vừa rồi tôi đi cái nhà thờ Công giáo, tôi cũng học được một cái điều. Tôi thấy cuối cái buổi giảng đó thì mỗi người đấm ngược 3 lần, đọc 3 lần câu lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Xong rồi cái tôi thấy họ làm như vậy cũng hay quá. Ở bên Tây Lành đâu có làm như vậy. Thế xong rồi cái tôi mang vô diễn đàn tôi nói rằng là đó, người Công giáo họ như vậy, còn các ông thì cứ chỉ trỏ người khác nói lỗi người ta, các ông phải tự bảo cái lỗi tại ông đi. Hồi nãy nói cái chuyện mà Phúc nằm mơ thấy những cái chuyện mà nó không được sạch sẽ đó, thì là làm cho tôi nhớ đến cái chuyện mà tôi xem ở trong cái phim Tây Du. Thì là cái anh chàng Tôn Ngộ Không thì đó, anh nhổ lộ với anh say bí tỉ, xong cái anh ấy say quá, anh nhậu rượu với các đàn em đệ tử. Sau anh về anh nằm lăn, à nhậu rượu với lại ông Luma Vương nhé. Sau anh nằm lăn ra, thế là anh ngủ. Anh ngủ cái thì cái vía của anh nó xuất ra. Cái xuất ra cái thì anh trung tọt xuống địa ngục. Thì chắc là cái vía nó ám hơi rượu quá nhiều. Thế là anh trung tọt xuống địa ngục, sau anh làm loạn rồi ở dưới đó anh vào anh đọc sổ sách của Diêm Vương. Anh bảo anh đâu có số chết đâu, anh vào anh đọc xong rồi bảo sao có số anh ở đây. Sau anh gạt tên đi, xong rồi anh còn anh tùm lum hết, xong rồi cái anh lúc anh thoát ra khỏi đó anh còn có mấy linh hồn nó đuổi theo anh, thế là nó đi theo, nó lên cõi trời cõi trần, nó sống lại. Thì cho nên khi mà cái vía của mình nặng á thì mình xuống, mình đi sang cõi trung giới, mình xuống cõi thấp. Còn cái vía của mình mà nhẹ thì mình lên cõi cao. Còn nhiều khi ở trong bụng tôi tức bụng á thì là tôi nằm mơ thấy cầu tiêu.
Cái lúc mà mình ngủ lâu trên giường đó, mình cái bọng đái nó chứa nhiều quá, tự nhiên nó sinh ra cái bọng bị là mình hay cần đi vệ sinh hoặc là thấy những vấn đề nó như vậy.
Thế là bây giờ bố Tuấn làm sao mình có thể mình trong giấc mơ có thể mình lên được cõi cao đi?
Thường thường khi mà tôi đi ngủ thì tôi hay nằm mơ nhiều. Tôi không chưa nằm mơ, tôi tưởng tượng một cái vườn thật là đẹp, xong cái tôi bắt đầu bay ở trong cái vườn đó, xong rồi tôi ngủ thì rất là ngon, chẳng nằm mơ thế gì cả. Chắc là mình nằm mơ cũng happy nhưng mà không nhớ gì hết.
Qua kinh nghiệm của Phúc thì Phúc thấy rõ ràng mình có những cái mình cũng phải từng cái kinh nghiệm. Và thứ nhất là ban ngày mình thì nhiều cái nó chi phối rồi, nếu mà mình giữ được cái tư tưởng mình ban ngày giữ được tốt đó, thì cái đầu cái gọi là nghiệp của bên Phật giáo nó thấy mình ban ngày được bảo vệ ngon lành quá rồi, nó đâu có tấn công được đâu. Cái đầu cái nó canh nghe lúc mình ngủ, nghe lúc mình ngủ mình thầm sơ ý cái là nó chen vô liền, là nó làm cho một cái tâm thức mình đi xuống liền. Thì cái quan trọng á mà mình phải biết là khi nào nó đánh tổng lực, khi nào nó đánh mình tiêu hao, và khi nào đánh du kích. Đánh tổng lực là đánh mọi ngày á, đánh toàn bộ luôn, thì mình phải biết mình giữ. Thì đánh tiêu hao là sao, là khi mà mình giữ chắc quá đó, cái bắt đầu cái ảnh mới kiếm chỗ nào mà mình sơ hở đi xíu, ảnh khẽ khẽ từ những cái đam mê thật còn đó, khẽ khẽ từ dần, cái làm cho mình mất lực, cái ảnh đánh công lực, cái là mình sụm. Cái bắt đầu cái mình giữ đó, mình giữ giới kỹ, mình bảo vệ hết dần dần hết rồi, thì bắt đầu ảnh chèn vô cái giấc mơ mình, là đánh nhiều quýt, đánh ấp ức hòa mở. Thì qua những cái kinh nghiệm á, mình thấy rõ ràng á, để mà nói tránh trường hợp mà trong giấc mơ á, thì thứ nhất là mình phải đi làm sao mình thức tỉnh trong giấc mơ bằng cách là mình thiền định, và mình làm sao đó mình giữ được trước khi ngủ. Như người Tuấn nói á, mình phải tăng cường lên cái tâm thức mình lên cái độ cao. Rồi á, ngoài ra mình phải chữ liên tục giữa hai tâm thức khi ngủ, bằng cách là mình thấy thiền định á, mình qua cái thiền định mình mới đi vào giấc ngủ luôn. Thì trước khi ngủ mình phải dặn dò rõ ràng là tâm thức mình không được đi chơi bậy bạ, mà do phải làm điều gì đó, thì tự động trong tâm thức mình sẽ thực hiện những cái bước mà mình đã dặn dò trước khi ngủ. Sau đó mình kiểm tra lại, và hôm sau mình kiểm tra lại cái tư bằng cách là hình như sau đó mình cảm thấy mình khỏe khoắn, hoặc là giấc mơ mình có thể mình biết lại vân vân, thì mình đã kiểm soát được cái phần một cái mặt trận đánh du kích đó. Thì đó
là trước khi đi ngủ là phải ngồi thiền ha.
Thì là một cái phương pháp thôi, còn mình có thể nhiều các cái hiệu ứng lại nói đưa làm sao mà đưa được tâm thức mà lực cao á, và mình kiểm soát được những cái gì mà mình đưa được tâm thức mình đang ngủ vào tâm thức mà mình đã ngủ á. rồi sau đó mình tự kiểm soát lại được nữa, là mình sau đó mình thức dậy là mình có biết được cái tâm thức của mình đang thấy không, ngủ như thế nào không, mình có thể nhớ được ít nơi đó hay là mình phải người nó phải khỏe khoắn.
Rồi này Phúc có nhớ được giấc mơ nhiều không?
Nhớ giấc mơ thì theo như kinh nghiệm đó thì của Ri nó thì biết lát mọi người có tí thêm thì muốn giấc mơ thì giấc mơ phải ngủ nghe đầy đủ rồi hả? Thế mọi người có thể khỏe khoắn rồi đã. Thế mọi người không khỏe thì người nó mệt mỏi thì ngủ giấc không được dậy luôn, thế đâu có mơ nổi. Thứ hai là mình phải thiền định, mình phải thiền định như thật tốt thì lúc đó cái tâm thức mình nó mới liên tục được. Tại vì tâm thức mình nó không liên tục thì nó cũng bị đứt quãng thì nó sẽ không nhớ được. Đó thì có hai cái đó là theo kinh nghiệm riêng, còn không biết nữa. Có ai kinh nghiệm nó bí thêm cho nó.
Nhớ được
giấc
mơ là tốt lắm đó. Thì xưa ông cái thằng kia chuyên môn được làm dò là sáng ra là phải dậy có cái cuốn sổ tay để chép lại giấc mơ. Anh Minh có gì lạ không, góp ý anh Minh? Sao bữa nay thế không nói năng gì hết? Thằng người Bắc chắc là lạnh lắm phải không anh Minh? Anh Lan ở trên lạnh không anh Lan?
Ở đây thì cũng lạnh vậy. Nhưng mà khoảng
4 mấy
như là
có
mấy độ,
chạy
đi làm sớm khoảng
3 mấy
độ hay
7
độ,
lạnh quá,
7
độ
rồi.
Mày độ là lạnh dưới 0 độ rồi.
Ngoài Bắc đến 2 tuần nay cũng kéo dài lạnh, lạnh mà này hanh khô vậy, khác hơn mọi năm.
Thế. Tôi bị cảm.
Ngoài Bắc cái chỗ nào đó có tuyết không? Cái vùng gì đó?
Sa Pa nhỉ. Ở vùng bản tên
là Sapa là cái nơi mà du khách hay đến mà đẹp.
Sapa rất đẹp.
Vâng. Mà nó
cái đó gần Hà Nội.
Cái Hà Nội là hơn 200 cây.
Vậy là gần biên giới hay sao?
Ra tới biên giới Trung Quốc ạ.
Ở trên chỗ anh Văn chắc có tuyết không?
Có
chứ. Ở dưới này thì không có, chỉ có nếu có trước chỉ vùng Sapa thôi, Sapa Điện Biên nên là có trước. Ở trước năm nay là so với lại các năm khác là nó 4 chỗ dày nhất là 450 phân. Chỗ này là chỉ được.
Vậy là nhiều quá. Ngày xưa tôi đâu có nhớ về Việt Nam có tuyết.
Hồi xưa vùng đó ai đâu cũng dám đi lên. Đó là đánh nhau rồi.
Chị Thúng chị ở miền Nam thì làm sao thấy tuyết được kìa.
Bây giờ tôi ở ngoài Bắc chứ, chưa bao giờ thấy tuyết.
Ở Bắc thì chị cũng ở những cái tỉnh lớn mà đâu đã đến khu biên giới gần Trung Cộ, Trung Hoa đâu hả?
À, tôi sinh ra ở Hòa Bình nhưng mà tôi nghĩ Hòa Bình không có tuyết. Hòa Bình chắc nó cũng không đến nỗi cao. Nhưng mà
Hòa Bình thì cách Hà Nội có 60 cây thôi, thì không bao giờ cao tuyết ạ.
Nó không có
chỉ
cao
đâu.
À, nó có mường bám á. Vậy là chú anh Văn là tuyết rơi ha?
Có tuyết rơi nhưng mà cũng rơi được có vài tiếng sau đó thì thôi.
Rồi nó tan đi rồi anh lái xe có bị trơn không?
Không gì. Nếu mà tuyết rơi mà nó lại đóng băng thì mới nguy hiểm, chứ còn tuyết rơi mà sau đó mà mưa xuống thì nó đỡ.
Hồi bên Pháp tôi bị tuyết rơi xong nó đóng băng xong tôi lái xe nó trượt quá trời cái chỗ đường dốc nữa.
Nguy hiểm lắm.
Thắng không được mà đi chậm rì mà xe nó cứ chạy nó không theo ý mình. Không đi thẳng nó đi ngang.
Cái nguy hiểm đó. Cái đó mà mình mà sợ mà đạp thắng chân ấy là còn nguy hiểm nữa.
Nó quay đó.
Nó quay.
Hồi nãy trả lời vấn đề hồi nãy mà có đặt câu hỏi là hình biểu tượng ở trên cổ đồng chí thì Quốc Trinh đặt một câu hỏi là nếu vậy thì một người mà bình thường người ta nâng tâm thức lên cổ đồng chí thì các vị chân sư thấy như thế nào, và những người có cái tiên nhãn ở cổ đồng chí thì đã thấy như thế nào thì đó.
Theo tôi hiểu thì trên cõi thượng trí thì toàn giống như những ngôi sao thôi, còn nếu mà người ta nhận ra mình là ta nhận ra bằng trực giác thôi, chứ còn đâu phải ta thấy hình dung phúc mặt mũi như vậy, béo hay gầy thôi đâu có thấy đâu. Anh Lâm nói đi.
Nên nhớ rằng là cõi bốn cái cõi thấp á, là cái cõi mình nói là cõi hữu sắc thì nó có hình dáng rõ rệt. Còn ba cái cõi trên á thì nó không có một cái hình dáng rõ rệt. Thì cái cõi mà xuất phát đầu tiên á là cái cõi về thượng trí đó, thì nó được tượng trưng bằng cái một cái chấm. Một cái chấm đó là cái sự bắt đầu của cái sự biểu lộ. Thì như vậy đó, cái lúc đó đó, ở cái cõi thượng trí đó, tâm thức của một người mà lên tới cõi thượng trí đó thì sẽ cảm thấy là nó có cái sự liên kết dính chặt với tâm thức của những người khác, không tách rời ra được, bởi vì nó là một khối tâm thức mà thôi. Thì cái ở giữa cái khối tâm thức đó đó, ở trung tâm cái tâm thức đó đó, thì nó là một sự nối kết của nhiều cái điểm khác nhau, của nhiều ngôi sao khác nhau. Thì khi mà một người ở cái cõi trần mà đưa tâm thức lên được tới cõi thượng trí, thì cái ngôi sao của cái người này đó, nó linh hoạt, nó sáng chói, nó rõ rệt hơn. Thì chân sư dặn ra là dặn ở cái điểm đó. Nên nhớ rằng các điểm nó đều nối kết, là liên kết lại với nhau. Nhưng mà có những cái điểm nó lập lòe, nó lu mờ, có những điểm nó sáng chói, lung linh. Cái hình tư tưởng đó, nó trở nên sống động và rõ rệt nhất đó, là cõi của cái thầy vía, cõi tình cảm thì nó rõ rệt nhất. Thành thử người ta mới nói đó, là tất cả những cái gì mà nó biểu lộ ở cõi trần này, nó đều do tư tưởng cô động và kết thành. Ngay cả một cái cây cũng vậy. Cây đó thì nó là cái hình tư tưởng của một cái cây, nó được kết nối và trở thành một cái cây ở cõi trần. Thì bây giờ mình nói thêm một chút xíu về cái phần bí truyền. Ví dụ như là cây ở cõi trần này đó, thì mình thấy một cái căn nhà cao ốc xây là mười mấy hai chục tầng. Thì với cái nhãn quan của đôi mắt bây giờ thì mình thấy là một cao ốc mấy chục tầng xây bây giờ. Nhưng mà cái nhãn quan của thể vía ở cái cảnh cao đó thì lại không thấy cái tức là thấy thêm thì đúng hơn, thấy thêm ngoài cái thể của cái cao ốc bây giờ ở chỗ đó đó, thì lại thấy thêm rằng lúc trước đó, cách đây mấy năm, thì ở chỗ này nó không phải là cái cao ốc mà nó lại là những cái cành cây cổ thụ ở đó, hoặc là có những cái viên đá, nó có tảng đá ở đó, cành cây cổ thụ ở đó. Thì đôi mắt của mình nó chỉ thấy cái hiện tại bây giờ, trong cái nhãn quan của cái thể vía hay thể trí ở cảnh cao đó, thì nó lại thấy thêm những cái điều nó xảy ra cách đây mấy năm hay mấy chục năm hay mấy trăm năm. Thành thử một người mà sử dụng cái đa tâm thức thấy nhiều cảnh, nhiều cõi cùng một lúc, thì thấy cùng một lúc ngay tại cái cõi mà trần có một cái cao ốc, thì lại thấy có thêm những cái cây nó cũng ngay một chỗ, cùng một chỗ. Thì đối với những người mà thiền đơn thức thì họ không thể nào hiểu được. Thì đối với những người mà họ sử dụng cái nhãn quan bình thường đó, thì họ không thể nào hiểu được là tại sao đã có cái cao ốc này mà lại có những cái cây ở đó. Thì như vậy đó, cái thiền đa thức nó khác ở cái chỗ đó. Nó phá đi được cái sự cách biệt về không gian và thời gian, khiến cho chúng ta cùng một lúc thấy nhiều sự việc đã cùng xảy ra ở tại một nơi chốn y chang như vậy, nhưng mà có nhiều cái thực hiện nó xảy ra khác nhau. Đây là một cái ví dụ về cái thiền đa thức
so với thời đơn thức. Ví dụ là cái khái niệm thời gian thật ra nó không có, nó chỉ là cái ảo ảnh do ngũ quan của mình tạo ra, cái trí của mình, cái hạ trí của mình gây ra.
Mình làm cái người thiền đa thức này đã phải mở được cái nhãn thông rồi anh.
Đương nhiên, đương nhiên.
Bổ sung thêm ví dụ này, tức là như vậy thì một người mà đưa hẳn cái công đức lên thượng trí á, thì theo như chất thông nguyên học nói đó, tức là người đó sẽ thấy được cái quá khứ và hiện tại và tương lai ở ngay cái thời điểm đó luôn. Ví dụ như người thầy Văn nói, tức là người ta chỉ cần nhìn dưới cái tòa nhà đó, người ta biết trước cái tòa nhà đó là ở đó là cây cối, và ở thời điểm đó là cái tòa nhà và sâu của cái tòa nhà đó là nó là chẳng hạn như ví dụ như mình muốn sẽ một cái tòa nhà sẽ bị phá đi thì người ta sẽ biết luôn.
Nghĩa là có hạ trí chứ có thượng trí thì đâu còn gì nữa.
Thượng trí là biết được tương lai và quá khứ của một cái sự vật.
Nhưng mà mình lên cõi thượng trí, mình có cái rung động của cái cõi thượng trí, mình đâu có thấy được những cái phong cảnh của cõi hạ trí với cõi trung giới.
Vì vậy cho nên á, cái thiền đa thức nó hay ở cái chỗ đó, là mình thấy những điều của cõi thượng trí nó không có, nhưng mà cõi hạ trí nó có, và cõi tình cảm nó có một cách rõ ràng hơn. Thì mình tổng hợp tất cả mọi hình ảnh này thì mình mới thấy được. Là tại vì ở cõi thượng trí đó, cái yếu tố thời gian nó không còn nữa, tất cả nó đều xảy ra gần như là một lúc. Mình thấy ngay cao ốc nó đồng thời nó cũng có cái cây, có mình đạp đá ở đó. Đó, đó. Nếu mà tâm thức mình ở cái cõi thượng trí. Còn cái cõi hạ trí đó, thì mình thấy nó có cao ốc mà cũng có cái cây. Nhưng mà cái đó đó là cái... cái cây và cái cao ốc á, cái đường nó nối liền với nhau. Còn ở cõi thượng trí nó chỉ là những cái chấm điểm mà thôi, những chấm điểm tâm thức mà thôi. Còn cái hình ảnh rõ rệt nhất là ở cái cõi trung giới, cõi của cảm thể. Vì vậy cho nên cái quan năng ở cái cõi trung giới nó rõ rệt hơn, nó rõ rệt hơn. Nhưng mà về cái thời gian tính đó, thì nó lại sai lệch, là bởi vì cõi trung giới nó có sự sai biệt về thời gian. Trong cái cõi thượng giới đó, thì nó không có khái niệm sai biệt về thời gian. Tất cả mọi việc nó xảy ra cùng một lúc.
Cái cuốn nhắn thông cuốn quay ăn của ông Lipiter đó thì ông cũng có nói về là nhìn thấy được trong thời gian, tức là thí dụ như mình cầm một cái viên đá thì mình nhìn thấy được từ những cái gì mà viên đá nó nhìn thấy cách đây mấy chục mấy trăm năm đó, tức là nhìn thấy được mình từ cái viên đá mình thấy được cái cảnh mà viên đá nó nhìn thấy, thì cái đó cũng thuộc loại trung giới hay là thượng giới? Tôi nghĩ cái đó trung giới.
Cái viên sỏi hay viên đá đó thì nó rung động, nó ghi nhận lại những cái ngoại cảnh. À, thì cái ghi nhận cái rung động đó đó nó tồn tại ở cái giai đoạn của cái thể thể vía và thể thật ra cái hòn sỏi đó, cái tâm thức của nó không có thâu thập được rõ ràng, là bởi vì cái hòn sỏi nó không có cái tư trí ở trong đó, nó không có idea, nó không manas, thành ra cái rung động mà hòn sỏi hay hòn đá đó, thì nó thuộc lại cái rung động về vật chất, thì nó ghi nhận lại thôi.
Tôi nghĩ là cái mà ông có cái quay ăn mà ông nhìn thấy không phải là ông nhờ cái hòn sỏi, nhưng mà cái hòn sỏi nó chỉ là một cái mối liên lạc để cho ông ấy đưa cái óc ông đến cái cảnh đó.
Đúng rồi chị.
Cái nơi thời gian đó.
Đó là một cái reference để cho ông trở về cái thời điểm mà lúc đó cái hòn sỏi nó có mặt ở trong cái thời điểm đó.
Xong rồi ông ấy thấy người ta cũng giết chết một sinh vật để mà tế thần gì đó, ông thấy rất là ghê.
Còn biết cái này, những cái điều này thì có giải đáp phần nào về cái câu hỏi mà thắc mắc một phút đem ra không?
Dạ, cũng xin lỗi đem là khi chỉ cái ngôi sao mà ở trên thượng trí mà những người mà có khả năng nhìn thấy thì cô sao nó màu gì?
Ở cõi này đó, cái màu sắc của nó không có nó không có được phân biệt ra làm bảy loại một cách rõ rệt như ở cõi trần. Ví dụ như ở cõi trần đó, mình thấy cái cầu vồng đó thì nó có bảy màu rõ rệt, còn ở màu ở thượng trí đó thì nó là cái sự tổng hợp của bảy màu này, thì nó có tính cách là sáng chói nhưng mà về trắng, hoặc là nó không được trắng thì nó mờ mờ, hoặc là nó hơi tối tăm một chút. Sách vở mà thật ra đó, cái quyển thượng trí mà ông Actual Power ông viết đó, thì dựa trên những điều mà ông Led Peter viết ra, dùng thần nhãn mà viết ra rất nhiều. Thành ra đó, nếu mà thật sự muốn mà học và ghi nhận đó, thì cái quyển sách mà về cõi vía đó, cái thẻ vía đó, thì tương đối là đầy đủ và rõ ràng nhất. Còn khi nói về cái thẻ thượng trí thì nó rất là lờ mờ.
Tại vì chưa bản thân tác giả chắc cũng chưa nắm rõ.
Ông không nắm rõ đâu chị.
Ừ.
Tại vì những cái điều mà ông thấy ở cái cõi trung giới đó, thì ông cho rằng đó là điều xảy ra ở cõi thượng giới. Nhưng mà thật ra đó, không hẳn là vậy. Tại vì các vị điện sư, cả đạo sư bây giờ kiểm chứng thì thấy là nó không hẳn là vậy.
Ừ.
Nhưng mà phải công nhận một điều là ông Led Peter, ông rất có công truyền bá cái giáo lý thông tin học ra quần chúng. Đại đa số những người mà mới học về thông tin học hoặc là muốn tìm hiểu đó, thì họ rất thích sách vở của ông Led Peter.
Ông viết rất là rất nhiều.
Nhưng mà nếu mà muốn đi sâu á, thì đến một lúc nào đó thì phải nghiên cứu tác phẩm của bà Blavatsky. Ngay cả những giáo lý của bà Bailey hay của Krishnamurti cũng vậy. Người ta rất thích ông Krishnamurti ở cái điểm là ông dám đả phá, ông dám phá bỏ tất cả mọi cái thành kiến, mọi cái tha lực. Còn sách bà Bailey đó người ta rất thích ở cái chỗ là bà trình bày thêm rất nhiều chi tiết về huyền môn mà bà Blavatsky không có đề cập tới. Nhưng mà khi nghiên cứu thời gian sâu về giáo lý của ông Khê cũng như bà Bailey đó, thì người ta sẽ cảm thấy rằng vẫn cần phải bổ túc bằng một cái thêm một số giáo lý nào đó. Đối với mình đó, thì cái phần bổ túc đó là giáo lý lý truyền và tiếng nói vô sinh. Nhưng mà có nhiều người đó thì họ lại dị ứng với giáo lý của bà Blavatsky và các chân sư. Thì họ theo những cái giáo lý của các vị thiền sư bên Phật giáo, hoặc là các vị thuộc về cái môn phái của các tông phái mới lập về sau, chẳng hạn là Transcendent Master hay là I Am hay là gì gì đó, nhiều lắm. Có nhiều cái môn phái thành lập về sau khi bà Blavatsky từ trần.
Tôi đừng học cái ví dụ pháp, nhưng mà tôi lại nghe cô bạn là chị Bảo Khanh á, chị nói là cái bà giỏi nhất ví dụ pháp ở đây, tính tình bà ấy cũng không có được tốt quá, thì nên tôi hơi cột hứng. Nếu mà một bà rất giỏi ví dụ pháp mà tính tình không tốt quá, tại sao mình đi theo con đường đó?
Thế là bạn chưa xác định được cái tập mùa hả?
Rồi bây giờ chính giờ nữa rồi. Phúc tiếp tục đi, nếu còn câu hỏi thì mình tiếp tục.
Dạ, không có. Chỉ có cái là cái người đó chắc là giỏi lý thuyết thôi, còn thực hành thì ta chưa có điều được cái tâm của
ta. Thì tức là bà ấy giỏi với hạ trí thôi, cái trí của bà ấy đọc sách rất là giỏi, rất là minh mẫn, thuộc bài và giảng pháp rất là hay, nhưng mà điều thuộc tất vẫn còn thuộc về hạ trí.
Thì trong tương lai, nếu mà mình quyết tâm, mình cố gắng thì sẽ nối kết được với thượng trí. Còn một điều nữa, là những người đã đi đến mức độ của thượng trí và kết nối với Bồ Đề rồi đó, và đạt đến cái trình độ mà gọi là đạo sư, mà điểm đạo thứ 5, thứ 6 rồi đó, thì những vị này đó, thì họ ở một cái trình độ gọi là đã hoặc kết hợp tâm thức với tất cả mọi chúng sinh rồi. Thì có nhiều vị đó thì có thể nói là họ đạt đến cái trình độ giác ngộ của Phật rồi, thì họ lại vì họ đạt đến cái trình độ giác ngộ như vậy đó, thì họ không có bị chi phối bởi thời gian, thì họ thấy tất cả mọi người đều cũng là Phật cả, thì họ lại chọn cái con đường là ví dụ như là sẽ giúp những cái thực thể, những sự tiến hóa ở các cái vũ trụ khác đó, thì họ lại hoạt động về cái phía đó. Hiện giờ thì cái số vị Phật hay những vị Bồ Tát mà gọi là nhất định mà giúp đỡ thì có rất ít, mà rất ít vị lại gọi là công khai mà gọi là giảng pháp, mà gọi là thuộc cái loại chân truyền ấy, thì là rất là hiếm. Đó, mình có nghe cái câu là hãy gõ thì cửa sẽ mở, rồi nếu mà mình phải thật tâm, mình cố gắng thì mình sẽ gặp được cái duy diệu pháp thật sự.
Bây giờ tôi muốn nghiên cứu mà bà bác kỳ ra.
Đó, thì chị muốn nghiên cứu đó, thì chị đã học tiếng nói của thông giáo lý trí truyền. Và chị muốn nghiên cứu thêm đó thì học cái quyển mà Mahatma Letters. Thì quyển này nó có nhiều đoạn cũng rất khó hiểu, tại vì chính là những bức thơ của Đức Ca Hát và Đức Em viết cho đệ tử. Có nhiều đoạn.
Tới á.
Vâng, anh hai có ý kiến.
Tới á, thật sự là chị thấy mà muốn nghiên cứu mà đi sâu hơn nữa thì phải học cái cuốn Thiên Cơ Bất Khả Lộ. Cái này của tôi nghe là của bả. Tôi dịch là Thiên Cơ Bất Khả Lộ. Bởi vậy này, cái này, cái tác phẩm này nha, nó hai bộ, hai quyển. Mà chị dịch đi thì chị, nếu mà tôi đề nghị chứ tôi không có gì giờ học cái này, thật sự học cái này á. Học cái này thì lúc bây giờ tự nhiên khám phá ra những cái điều mà thì giáo lý bí truyền nói nó mới đúng. Bởi chính cái quyển này nó là quyển kiểm nhận cái giáo lý bí truyền nha, cái quyển mà cái quyển này nó là kiểm nhận cho cái giáo lý bí truyền này
đúng. Bí truyền đó trước thì là dễ dụ giáo lý bí truyền hơn hay là sao vậy?
Thì đó, bởi vì đa số hồng bà là xuống núi rồi mà qua bên Mỹ đó ha, vì lý do cái thần linh học họ còn mê tín dị đoan cuồng tín lắm, nên thành ra nên sau khi mà là hậu rồi là bà cố gắng viết cái bộ đó trước rồi để mà dập cho, bởi vì bà cũng phải đúng thời dùng thần thông đó, dùng thần nhãn, dùng thần thông mới có thể giải thích, mới thuyết phục những cái nhà mà khoa học mà cùng tính người ta hồi thời thế kỷ 18-19, chứ không có mà thần nhãn, không có mà thần tâm thì không thể nào mà thuyết phục họ được. Vì lý do đó cái quyển đó là quan trọng cho lắm.
Trong ý quyển đó hình như cũng do chân sư viết ạ.
Có thì chân sư, bởi vì bà có kể lại những cái chuyện mà bà gặp chân sư đó. Chân sư, bởi vì nó nhiều cái chuyện mà nó khi mà bà mà đối đầu với cái tên là thần linh học cuồng tính, học di vật cuồng tính đó, là chân sư phải xuất hiện, phải đến để mà chỉ điểm rồi có khi là ngày tối kẹt quá, ngày cũng phải gửi cho những cái bức thơ xuống để mà chỉ điểm cho bà. Thành ra có ở trong cái tác phẩm đó bà ghi lại những bức thư của chân sư rồi những cái chuyện mà bà gặp trên sân mà lợi cái vùng đó mà biết không bao giờ có nhà lầu gì hết á, có rừng không à, mà sai sao lại chơi lại trên sân đó. Nhưng mà khi bà đến thì là có cái biệt thự trên sân đó, đó là vấn đề quyền bí của
cái sao mình biết học
đó. Tại vì khi mà bà viết cái cuốn giáo lý bí truyền là bà dường như là hồi đó bà về bên nước Anh bà viết, còn ông Ôn Cốt là ông ấy đang ở bên Ấn Độ. Thế còn khi mà bà ấy viết cuốn Isaac Unway là bà ấy sống chung một apartment với ông Ôn Cốt, thì ông Ôn Cốt nhìn thấy bà viết và nhìn thấy là đôi khi là bộ dạng của bà khác hẳn, là có chân tư nhập vô á, nhiều khi bàn tay trở thành giống như bàn tay của người đàn ông á.
Đúng rồi, đúng rồi, chân tư nhận lúc là bà cũng như đầm tay cái chân tư rồi. Nhưng mà bà biết là thật sự chân sư, bà mới trao vô cái bà là cung ý chí mà bà là đã tu đắc đạo rồi. Cái người thường là dễ gì có khi họ cũng giả chân sư rồi nhập vô cũng bỏ mẹ nhất định đó, đơn giản rồi.
Thành ra các vị mà nhập vô là ông cũng nhận ra đó, ông có nhận ra là vị nào nhập vô bà là có cách nói chuyện khác nhau, rồi cách chào hỏi từ biệt là khác nhau nữa.
Thành ra anh thấy nhân tâm cái thế kỷ hiện nay chính là Việt Nam này họ cũng đương bối rối với vụ mà về tâm linh với về thần linh học. Ở Hà Nội của mình là thần linh học rồi, cả như thần linh học như hồi xưa ở bên Mỹ không ai biết về cái tin thần thánh không à, mà thật sự có thần thánh, có ma quỷ, có hoạt động tình linh mà cốt đầm nấm rồi nó kinh khủng lắm. Mà trong cái đoạn này thì anh biết là nghĩa là vấn đề hôm họ mà quý vị vấn đề tâm linh nó cũng gian lắm, cũng khó khăn, cũng đủ thứ, họ cũng nhìn thì cũng bị đàn án mà dữ lắm nha, nó cái mà nó không kiểm nhận được đâu. Mà nó có, thành ra nó khó người ta, rồi thành ra có khi rất tốn đủ cái chuyện. Vì lý do đó mà chúng tôi đang thấy là bây giờ cái thời này nên sau này mình giờ được sách mà đưa ra những cái tác phẩm như cái quyển mà ai mà đưa về đây thì lần có thể thuyết phục họ, thuyết phục cái người, những cái người thủ phát đã thần linh học đó ở Hà Nội được này đó, chúng tôi nói chứ không có sách nào mà có thể mà thuyết phục mà được đâu.
Chưa
hồi đó anh dịch, anh Kiệt á, anh có dịch nha, mà anh dịch một anh cũng chích ra không chứ anh không dịch nguyên, anh chích nhiều cái đoạn trong đó hay lắm,
nó
cái bộ nó cũng dày lắm. Hồi đó một cuốn mà nó một bộ hai quyển dày lắm, mà trong mạng kia tôi hôm đó tôi có download lên được quyển một còn quyển hai nó chưa nào hết. Để tôi còn nghiên cứu lại học cái quyển này là coi chị có thể là khám phá những cái điều nghĩa là hay lắm đó. Nó chính nó mới là có thể kiểm chứng được cái giáo lý bí truyền của mình đúng không?
Anh Văn tính nói gì anh Văn?
Nếu mà mấy anh chị có hứng thú thì mình học quyển Isaac Unwell.
Dạ, chúng mình cũng học cái đó, sắp tới mình học cái đó.
Thì tới nếu mà xong cái phần của thể phát. Phần thể phách tôi nghĩ là nên tiếp tục qua cái thể thượng trí đi. Còn cái phần mà tiếng nói vô tinh á, mình có thể tạm ngưng ở một cái lúc nào đó rồi mình chuyển qua học Isaac Unwell. Chứ còn cái quyển tiếng nói vô tinh mà học sâu vô đó thì mình nó càng ngày nó càng rất là thâm thúy và thiền, thì mình cũng có thể gọi là tạm take a break ở cái thả tiếng nói vô tinh mà học qua bên Isaac Unwell, sau này có dịp thì trở lại.
Mọi người có đồng ý không? Nhưng mà học Isaac Unwell thì tôi lại phải dịch tiếng Anh sang tiếng Việt nữa. Còn đây cái này thì nó có sẵn tiếng Việt.
Cái đó phải dịch đó, cái đó phải dịch đó. Chị cho cứ đưa lên đi rồi dịch được như nào hay cái đâu tôi coi coi. Chứ đáng lẽ phải dịch ra trước rồi mình đưa ra cho người ta coi rồi người ta mới giúp tôi ý được. Nhưng mà thật sự thì nó cũng có nhiều cái điều liền bí lắm, liền bí ở trong đó.
Mình học từng đoạn ngắn thôi.
Đừng đoạn ngắn thôi, lần lần như đây, do bè như trang hai trang thôi, rồi về dịch về đó rồi mình góp ý nhau, rồi mình thảo luận. Chứ có nhiều cái điều liền bí lắm, ở trong đó nhiều liền bí lắm.
Cái này thì cái cuốn này mình học tới trang 134 rồi để ghi vô. Tới trang Đại Cương số 6, trang 6, mà trang trong là 134.
thì đó mình có thể đánh dấu ở một cái chỗ ca nào đó
để tôi đánh vô
lại sao?
Để tôi đánh vô trong ca tiếp.
Đầu câu 135 là 135 là bắt đầu câu 20 thì coi như mình ngưng học tới 135 rồi đánh dấu là sau này học tiếp cái câu 20 vậy đó.
Bắt đầu học trang mình bắt đầu trang 134 là kỳ sau. Bữa nay tôi bị cảm chán quá.
Cái mùa này nhiều người bị cảm lắm hả?
Vâng. Tôi mới bị cảm từ sáng nay.
Bây giờ nói về vấn đề các bệnh cảm với là bệnh tật. Thì ngày xưa đó, khi mình chưa sử dụng được cái năng lực cái prana nhiều thì mình dễ bị cái hoàn cảnh các con vi khuẩn vi trùng không hiểu là khi mà mình tu thiền nhiều lâu năm á mà mình kết hợp được cái tâm thức của bồ đề á thì cái thể xác của mình nó cũng sẽ nếu mình biết cách dùng cái prana thấy cái chuyện đó. Rồi bây giờ thôi, ok, trễ rồi.
Anh có phương pháp nào cho tôi mau hết cảm không?
Chỉ cái tạm thời xài những phương pháp mà hồi xưa tới giờ chị dùng đó. Chẳng hạn như chị thích cạo gió hoặc là sông. Thì cái đó cũng tốt lắm. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là những cái lúc mà trong cái lúc mà cái cơ thể mình nó suy nhược á thì mình nên thiền tưởng tượng ra mình trở về với cái năng lực của chân đá.
Anh hai ổn thế, anh hai nói gì?
Tôi thở được cái tôi đưa lên YouTube á, tôi thấy giờ thấy dừng nhạc được không?
Đâu?
Lê Văn Hai Hà Thân Liên Học Việt Nam mở ra cái có hình ảnh hắn ở trong đó.
Hai nhà anh đề tựa đề là hai nhà Thông Liên Học Việt Nam à?
Lê Văn Hai nhà Thông Liên Học Việt Nam mấy giờ tôi đưa lên mấy clip rồi.
Lê Văn Hai tôi đang đi tìm cái trang của anh. À đây này, Lê Văn Hai nhà Thông Liên Học Việt Nam. Để tôi post cho cái tôi post vào đây mọi người bấm vô nhé. Đó, bấm vô đó là thấy mấy cái clip của anh nhé.
Ba bốn clip rồi, bốn clip mà tôi lên được bốn.
Tôi mới thấy hai cái.
Mấy hai cái hả? Chứ là bên Yahoo nó khen tôi rồi, nghe là đã download thành công, xin chúc mừng bạn.
Đây này, đây anh rồi, xéo quá.
Thấy rõ chưa?
Thấy rõ, anh hơi móm một chút.
Hơi móm chứ. Bây giờ rồi, tao không móm cho được.
À, hôm nay anh đang nói anh cầm cái mic này giống cái mic của tôi đó.
Nghe nghe thử coi.
Anh có đâu tiếng chuyện anh đó hả?
Đang nghe thử coi tôi đang nói gì.
Đây, anh thấy cái limiter này có thần nhãn, thấy diễn đạt rõ ràng. Cái thể xác của mình nó có 7 cái cơ quan. Tức là 7 cái lưng xa đó. Bãi cái lưng xa thể phát nha.
Ai lên tao thoát hay lên đâu vậy?
Bãi cái lưng xa này nó hỗ trợ cho nhưng mà cái đối tượng cũng nói là bãi cơ quan của thể xác của mình. Bãi cơ quan thể xác của mình nha. Bãi cơ quan chứ không phải là năm cơ quan.
Cái này là anh hai thu trong cái lúc mà đang họp á hả?
Trong lúc đang họp, tôi thâu thường thường máy của tôi thì nó thâu 16 phút là tối đa. Nhưng mà tôi vô khó vô lắm, vô 7-8-9 tiếng rồi, gần cả một ngày á. Nó vô hết á, mệt mệt rồi đó. Chứ là thường cái clip nó 6 phút là 6 phút, 7 phút, 4 phút rồi thì nó vô tốt lắm, hấp lâu vô tốt lắm.
Cái này là cái webcam hay cái gì?
Không phải cái này nó là cái nó là cái máy máy coi kỹ thuật số cái nào mà máy coi quay phim kỹ thuật số.
Máy quay phim tại sao lại chỉ có mấy phút thôi?
Không, vì cái này nó xài cái máy kỹ thuật số này nó xài cái của tôi nó có cái sim của nó có 8 2 GB à.
Ờ.
Nó chỉ có 8 phải 8 GB thì nó thâu được nhiều mà tôi kia mua. Cái phải 8 đi mà có hoặc 4 đi mới thôi.
Không, tại anh cũng mới set up thôi. Anh set up 2 resolution thì nó mới được ít phút như vậy. Anh set up lại là được nhiều lắm.
Nhiều lắm hả?
À, anh bảo đứa nào đó. Anh ra tiệm anh bảo nó set up lại cho anh kêu kiểu long đó. LP.
Nó có đâu hả?
Nó có. Và nó set lại cho anh.
Để tôi coi là có thể không, bởi vì cái hình nó nặng lắm,
cái hình nó nặng quá, cái hình nó rõ quá, đâu cần rõ quá,
cái hình nó nặng lắm, còn cái audio thì nó nhẹ, cái phần
đó anh bảo nó set lại, anh đưa cho tiệm nó set, tôi máy của tôi biết cách set.
Ừ, đó sáng trở lại thì mình
thấy nhiều thời gian lắm, thôi đồng bao
mình thâu audio nhiều cái hình hết chứ không, phải không?
Tức là cái hình nó không cần phải cao, không cần phải quá đẹp.
Hình nó nhiều quá, nó chín
hình nó bây giờ mình xét lại đó là hình nó sơ được rồi, tức là nó không cần phải quá là
rõ. Thành ra mình chỉ thâu ô vô nhiều quá thì
nó cảm nhận có nghĩa là
cả buổi họp 3-4 tiếng là thâu vô nó cái
mũi vậy. 3-4 tiếng thì không có thể không đâu được, nếu trường hợp mà anh để nó rất là hình ảnh nó rất là mờ thì anh thâu được nhiều tiếng lắm, nhưng mà anh để trung bình thế là anh cũng thâu được 3 tiếng. Thì giống như là trường hợp mà anh thâu băng đó, cái băng magnetic của anh ngày xưa hoặc là 2 tiếng hoặc là 6 tiếng đó, anh muốn làm hoặc là 1 tiếng, 1 tiếng hoặc 2 tiếng hoặc 6 tiếng thì 6 tiếng thì nó xấu hơn chút thôi.
Đúng rồi, nó rút ngắn trở lại sốt lên cả.
Ok. Vậy thôi, bây giờ nghỉ ha.
Ok. Giờ để cho anh nhanh nghỉ chứ. Thôi, tạm thời rất là thích anh.